Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan Mỹ, gọi tắt là CBP, báo cáo rằng là trong năm tài khóa 2023, số di dân bất hợp pháp bị bắt gặp ở cửa khẩu biên giới Mỹ trên đường bộ cao kỷ lục, với con số là trên 3 triệu người. Tức là nó cao hơn tổng cộng 4 năm dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump cộng lại. Vì sao có cái số di dân bất hợp pháp vào Mỹ tràn lan và cao kỷ lục như vậy? Và Tổng thống Joe Biden mới đây cũng vừa yêu cầu Quốc hội chuẩn chi cho 13 tỷ đô la để gọi là siết chặt an ninh biên giới. Thì Tổng thống Biden có dự định sẽ làm gì với số tiền này nếu được Quốc hội chuẩn thuận? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả đài Hoa. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Thưa luật sư Khanh, Trà My vừa giới thiệu qua là trong năm tài khóa 2023, số di dân bất hợp pháp vào Mỹ, vào đường bộ của Mỹ, giáp với biên giới Mexico đó là tăng cao kỷ lục, với con số là trên 3 triệu người bị bắt gặp ở biên giới. Còn con số mà không bị bắt gặp mà chui lọt đó thì chưa biết, chưa đếm xuể, chưa kể là bao nhiêu. Thì nếu như mà mình so sánh với năm trước 2020, 2021, 2022 thì cái sự so sánh những cái con số, những cái hình ảnh cụ thể nhất về cái chuyện là di dân bất hợp pháp tăng cao ở Mỹ lúc này thì giới luật sư di trú sẽ nói gì thưa anh?
Thưa chị, thì giống như chị nói đó là con số này nó đang tăng cao kỷ lục và nó đang vượt mốc mỗi năm. Năm nay sẽ vượt cao hơn năm ngoái. Ví dụ điển hình là năm 2020, tổng con số chỉ có là cỡ 616.000 người bị bắt, hoặc là coi như là bên hải quan họ nói rằng họ đụng tới 650.000 người. Có nghĩa rằng là những cái người này là đã bị hải quan của bên biên giới Mỹ và Mỹ, hoặc biên giới Mỹ và Canada, hoặc bất kỳ liên quan đến biên giới hoặc là đường hàng không, họ phải bắt những người này, hoặc họ phải đã nói những người này vào bất hợp pháp. Thì năm 2020 có nghĩa rằng là bắt đầu ngày 1 tháng 10 2019 tới ngày 30 tháng 9 2020 á, thì tổng con số được hải quan và tất cả bên coi như là hải quan và coi như bên hàng không họ báo rằng là 650.000 người bị bắt. Thì tới năm 2021, quý vị biết là COVID xảy ra 2020 rồi, thì COVID trong thời gian tháng 3, tháng 4 thì Mỹ có đóng cửa một thời gian và coi như là cấm vận coi như những người vào nước Mỹ. Và tới bắt đầu 2021 thì nguyên fiscal year 2021, có nghĩa ngày 1 tháng 10 năm 2020 tới ngày 30 tháng 9 2021 đó, thì con số người vào biên giới nó lại tăng lên là 1.956.000 người, so với 650 lên 1.956, có nghĩa gấp 3 lần con số năm vừa năm cùng 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 kỳ so với 2020. Và tới năm 2022 thì một lần nữa bắt đầu là thống kê ngày 1 tháng 10 2021 tới ngày 30 tháng 9 2022, thì con số người vượt vào biên giới Mỹ hoặc là đụng chạm tới liên quan với bên hải quan á, thì tăng lên 2.766 người so với 1.956.000 người năm 2021. Và riêng tới năm 2023 thì chính phủ Mỹ vừa mới đóng cái năm tại năm của chính phủ 1 tháng 10 2022 tới 30 tháng 9 2023, thì con số được thống kê rằng là những cái người mà vào Mỹ bất hợp pháp mà bị hải quan họ bắt á, đã tăng lên tới 3.201.000 người so với 2.700.000 người so cùng kỳ năm ngoái, so với 1.956.000 người cùng kỳ năm 2021 và 650.000 người cùng kỳ năm 2020. Thì quý vị thấy từ 650 lên tới 1.9 đến 2.7, bây giờ tới 3.2, thì con số này đang tăng trưởng rất là nhanh và coi như là kỷ lục từ trước tới giờ luôn. Có nghĩa rằng là từ lúc mà nói chung là từ lịch sử Mỹ từ trước giờ, là bên 3 năm vừa qua là con số tăng cao đột xuất. Và hơn nữa là quý vị biết trong cái thời gian COVID thì Mỹ có đóng biên giới, cho dù ngài Biden có được đắc cử vào ngày bắt đầu cái niên kỷ của ngài là ngay đầu tháng Giêng năm 2020, nhưng mà thời gian đó thì có bị COVID nên vì vậy hải quan Mỹ họ không có họ hạn chế con số người vào. Nhưng bắt đầu 2021, 2022 thì con số người lại tăng, cho dù ngay lúc đó bên Mỹ đang áp dụng cái thái độ 42, có nghĩa là dùng cái dịch bệnh để cản trở người không có cho vào biên giới Mỹ và Mỹ. Thì tới tháng 5 2023 này thì cái con số người lại tăng lên đột xuất, tại vì sau tháng 5 2023 là coi như cái thay đổi 42 đã hết hiệu quả rồi. Mỹ không có dùng được cái coi như là cái vấn đề gọi là dịch bệnh để cản trở người vào. Thì trong những tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 của năm 2023 này thì mình cứ coi như là cứ tầm cỡ 7 giây, cứ quý vị cứ đếm 7 giây thì sẽ có một người bất hợp pháp vào bên biên giới. Tại vì theo cái thống kê mình nhân ra cái ngày, mình nhân ra cái tiếng, mình nhân ra theo cái phút thì cứ cỡ 7 giây là sẽ có một người qua biên giới Mỹ và Mỹ, hoặc là biên giới Canada và Mỹ, hoặc bất kỳ biên giới nào và bị hải quan bắt. Và ngay lúc này mà bây giờ mình đang ngồi là ngày 2 tháng 11 đó, thì bây giờ cái hiện cái số mà hồi sáng giờ Khanh đang tính thì cứ 10 giây lại có một người vào bất hợp pháp. Từ đầu ngày hôm nay, có nghĩa là ngày 10, 12 giờ lẻ 1 ngày 2 tháng 11 tới bây giờ, cái con số Khanh đang ước tính nó lên là 4.519 người đã vào bị bất hợp pháp. Mà bây giờ mình mới tới nửa ngày thôi, có nghĩa nửa ngày còn lại chắc cũng cỡ 4.000 mấy người nữa. Thì có nghĩa là ngày hôm nay nếu mình tính không, nó sẽ rơi vào đâu cỡ gần 10.000 người. Nếu mà mình tính là con số mình ước tính thôi, là người 10.000 người vào biên giới Mỹ và Mỹ mà bị bắt, bị hải quan bắt.
Như vậy cái tình trạng hiện nay được coi là một cuộc khủng hoảng thật sự, là vì cái con số vào biên giới Mỹ bất hợp pháp đã lên tới mức kỷ lục từ trước tới nay, từ khi có ghi nhận kiểm đếm cho tới giờ, thì đây là con số tăng cao kỷ lục trong một năm tài khóa năm 2023 được xem là kỷ lục. Nhưng mà có nhiều nguyên do, có người thì cho rằng là do cái sự ảnh hưởng của COVID, sau một thời gian đè nén quá thì bây giờ mở cửa bung ra thì nó như một cái lò xo, nó bung ngược lại, thành ra là cái con số dội vào nhiều hơn. Có người thì lại nói là do cái chính sách biên giới của chính quyền Tổng thống Joe Biden lỏng lẻo, không siết chặt. Và có nhiều người thì nói rằng là do những cái tin đồn thổi dựa vào cái sự nương tay nhân đạo của chính sách di dân Mỹ lúc này, thì di dân các nơi lợi dụng cơ hội này để tràn vào biên giới nước Mỹ trong lúc là còn được có cơ hội trước khi nước Mỹ chuẩn bị bầu cử một cái đợt bầu cử mới, một cái vị tổng thống có thể là mới, có thể là vẫn là tổng thống này mà cũng có thể là thay đổi, cho nên họ tận dụng cơ hội. Thì trong số những nguyên do đó thì nguyên do nào có phần là khả năng là nguyên do chính nhiều hơn hết tất thảy cơ?
Thì thưa chị, với những cái nguyên do mà chị đưa ra thì phần lớn là giống như là chị nói, là cái mà Khanh thấy nó sẽ được áp dụng nhất là về cái chính sách của bên ngài Biden đưa ra là coi như là bắt và thả. Có nghĩa rằng là ai mà vào biên giới Mỹ và Mỹ mà vào bất hợp pháp á, thì thông thường hải quan họ sẽ bắt và họ thả lại. Không có bắt để mà họ bỏ vào trục xuất, tại vì bây giờ quý vị biết ra rằng là cái vấn đề về bên bộ điều hành trục xuất đó, họ quá tải rồi, họ không có đủ chỗ để mà chứa những người vào vào Mỹ bất hợp pháp nữa mà bỏ vào tù di trú để mà trục xuất nữa. Nên vì vậy cái chính sách bắt và thả đã được áp dụng rất là nhiều lần. Và có, nếu mà quý vị thấy đó, có nhiều lúc đó là thông báo chí lại đưa ra là những người hải quan họ lại cắt đi cái vòng sắt để mà cho giúp đỡ những cái người từ biên giới Mỹ và Mỹ đi qua bên Mỹ. Thì Khanh có đọc tin tức thì Khanh có thấy rằng là có một bài báo họ nói rằng là những người hải quan á, những người CBP officer họ lấy cái kèm sắt, họ cắt đi cái barbed wire, cái dây đường dây sắt á, và giúp đỡ những cái người mà họ bất hợp pháp để mà qua biên giới Mỹ và Mỹ. Bởi vì quý vị biết những cái dây kèm sắt đó là coi như là những người mà muốn qua họ phải bò xuống dưới, họ phải lăn xuống dưới, mà họ lăn xuống dưới thì có nhiều người sẽ bị đứt da, bị vãi. Thì những người hải quan họ thấy tội quá, họ cắt luôn, họ cắt luôn để mở con đường cho những người này đi qua cái chỗ phần biên giới đó. Thì nên vì vậy phần một đó là cái quan trọng nhất là về cái chính sách của ngài Biden đang áp dụng quá dễ dãi. Và cái thứ hai cũng giống như chị nói, những cái tin đồn mà những cái người còn họ thổi ở bên nước ngoài là nói rằng là đây cái chính sách này quá dễ, quý vị thấy không, bắt rất nhiều người đã đứng ở biên giới Mỹ và Mỹ và họ qua biên giới họ lại được bắt và thả chứ không phải bắt và bỏ vào tù di trú. Và nhất nữa là nếu mà có gia đình con cái đi chung thì coi như là ngài Biden và những bên chỉ thị của ngài Biden với bên hải quan là bắt và cho họ vào nước Mỹ thay vì bắt và đẩy hơn lùi họ lại với bên bên Mỹ. Còn
Như vậy
một cái yếu tố nữa mà mình chưa nói tới là về cái vấn đề cái ngành kinh cái nền kinh tế của những cái nước mà những cái người này họ đang vượt qua. Thì cái kinh tế đó mình để cho chương trình khác, nhưng mà cái phần lớn nữa là về cái vấn đề cái kinh tế cái nền kinh tế của những cái nước của họ mà họ đang đi qua, thì coi như là một là họ đang có khủng hoảng về kinh tế, hoặc hai là họ có những khủng hoảng về bạo hành giống như băng đảng chẳng hạn. Cái thứ ba có nhiều lúc về họ cũng đang đi muốn tìm một cái tự do cho họ, tại vì cũng có rất nhiều người Trung Quốc họ đang qua bên Mỹ, và cái đó chút nữa mình sẽ nói sau. Có rất nhiều người Trung Quốc họ đang vẫn tìm cái đường cách để họ qua bên Mỹ, để mà coi như là không biết về lý do gì, tìm tự do hay là gây rối an ninh cho nước Mỹ hay như đó mình không biết, nhưng mà có rất nhiều người Trung Quốc họ đang trong quá trình họ cũng đang tìm qua biên giới Mỹ và Mỹ bất hợp
Ngoài
pháp.
những nguyên nhân nội tại thì cũng có những nguyên nhân bên ngoài khách quan nữa, tức là nguyên nhân nội tại ở đây được đổ lỗi chủ yếu là do cái chính sách nương tay nhân đạo quá lỏng lẻo trong cái chính sách di trú lúc này của chính quyền Tổng thống Joe Biden, là họ quá nhân nhượng, quá bao dung, họ không có kiểm soát chặt chẽ như những thời tiền nhiệm trước. Đó là cái nguyên nhân cốt lõi đầu tiên. Và vì chính sách này cho nên là mới có những cái lời đồn thổi của các băng đảng buôn người, các đường dây họ lôi kéo những cái người di dân nhẹ dạ cả tin từ các nơi trên thế giới về để họ đưa vào nước Mỹ bất hợp pháp. Và cũng có những cái nguyên nhân bên ngoài, tức là vì xáo trộn kinh tế các nơi, xáo trộn bạo lực các nơi, thì cũng có đóng góp một phần là di dân sống không nổi ở những cái đất nước sở tại của họ, và họ phải bỏ nước tìm đường ra đi tới Mỹ, một cái bến bờ tự do hơn, dân chủ hơn mà họ ao ước. Trong những cái nguyên nhân mà mình nói là bên ngoài đó, thì cũng có cái nguyên nhân của đại dịch Covid nữa. Rất nhiều những làn sóng di dân mới từ xa xôi, như là hồi xưa mình không thấy đi cái con đường bộ này là từ Trung Quốc chẳng hạn, thì bây giờ kéo tới Mỹ rất là đông. Hầu hết là nói là vì cái thời Covid siết chặt quá, họ sống không nổi, cho nên là họ khốn khó khốn khổ, họ phải bỏ đi, và bây giờ họ tìm đến Mỹ bất hợp pháp và con đường đường bộ qua cái biên giới Mexico với Mỹ đó. Rất nhiều những nguyên nhân như vậy. Nhưng mà bây giờ trong số những cái di dân mà đang cao kỷ lục tại biên giới đường bộ của Mỹ đó, thì phần lớn là những ai xuất xứ, xuất thân từ đâu, những cái con số được thống kê như thế nào, ở châu Mỹ Latin thì con số chiếm phần trăm bao nhiêu, châu Á chiếm phần trăm bao nhiêu chẳng hạn vậy, thưa anh.
Thưa chị, thì phần lớn ở bên này á, là đang tính rằng là bên châu Mỹ Latin sẽ vào rất là nhiều, và họ được cần coi cần có cần nhớ cần có đọc một phần trước hết nói về cái coi
Mình chắc chắn rằng cái phần ở châu Mỹ Latin là
bên
chiếm phần đông
phần
rồi đó.
đây đây Khanh sẽ thanh lọc ra luôn để mà Khanh báo cho quý vị biết, tại vì cái trang của bên bên bộ không phải Bộ Ngoại giao mà bên CBP á, họ có thanh lọc ra và họ có nói á, rằng là những cái con số từ những nước giống như là bây giờ mình nói về nước Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua và Venezuela, thì cái con số từ những nước này đang chiếm vào cỡ 763.000 người cho năm 2023. Có nghĩa chỉ là năm nước thôi. Khanh lọc đọc lại một lần nữa nhé, là Ecuador nè, El Salvador, Guatemala, Nicaragua và Venezuela, nó thuộc về Nam Mỹ á. Năm nước này đang chiếm vào con số là 763.000 người của 3 triệu 2.000 người vào nước Mỹ trong năm 2023. Thì quý vị thấy 763.000 trên 3 triệu 2, coi như là hơn gần 1 phần 5 rồi, 20 mấy phần trăm rồi, mà chỉ có 5 nước. Còn phần còn lại của những cái nước á, là nói ví dụ mình nói là về vấn đề, mình nói Cuba, mình nói bên Mỹ, và mình nói bên Ukraine nhé, quý vị nhớ Ukraine nữa, tại trong thời gian vừa qua có rất nhiều bên người bên Ukraine họ cũng đang qua bên Mỹ, thì cái con số đó lại tăng lên 1 triệu người, 1.019.000 người, ba bốn nước thôi, Colombia, Cuba, Mỹ và Ukraine. Và riêng Mỹ không, mình nói về cái vấn đề riêng những người có quốc tịch Mỹ không á, thì chiếm vào 717.000 người. Có nghĩa rằng riêng những cái người ở bên nước Mỹ mà họ muốn vượt qua biên giới và họ có quốc tịch của Mỹ, họ muốn vượt qua biên giới là họ chiếm 717.000 người cho năm 2023 vừa qua. Có nghĩa là Mỹ là cái nước có nhiều người nhất, 717 trên 3 triệu 2 người. Còn những cái nước còn lại thì nói chung là nó vẫn chiếm một con số nhỏ, nó không có nhiều. Thì đây là cái thống kê của bên CBP, có nghĩa hải quan
Thế
họ đưa
còn
ra
về
cho.
phía châu Á thì những di dân bất hợp pháp từ châu Á chiếm tỷ lệ bao nhiêu thưa anh?
Về phía châu Á phần lớn thì mình chỉ có nói là về giống như bên Trung Quốc, trước hết mình nói về Trung Quốc nhé, Trung Quốc thì có 24.000 người, và nếu mà mình nói về ngoài Philippines, Philippines đó là mình Philippines có 36 người, còn ngoài ra là bên cái bộ hệ thống của bên hải quan này họ chỉ đưa ra hai cái nước đó thôi. Còn ngoài ra những cái nước khác, có nghĩa là ví dụ bao gồm Việt Nam của mình hoặc là những cái nước nào mà có con số vào không nhiều á, họ gom lại hết, thì những con số đó đang rơi vào khoảng 172.000 người. Có nghĩa là 172.000 người này bao gồm rất nhiều quốc gia khác nhau, có thể bên Đông Nam Á, có thể là bên Việt Nam, có thể đâu đó nữa, hoặc là bên châu Âu. Nhưng mà những cái con số lớn thì chỉ có Trung Quốc là con số lớn nhất bên Đông Nam Á liên quan với 24.000 người. Còn
Tức
ngoài
là
ra
tính
thì
về phần châu Á là Trung Quốc là đông nhất.
đầu châu Á là Trung Quốc là đông nhất với 24.000 người. Còn ngoài ra là những cái nước mà trên cái danh sách này này, phần lớn là giống như là bên Nam Mỹ hoặc Ấn Độ, hoặc là bên mấy cái nước giống như bên thì Canada cũng có nha. Thực tế là Canada để mà những người người ta qua từ Canada mà qua bên vượt biên qua bên Mỹ cũng có, nhưng con số có 100% mà. Thì nói chung rằng
Nhưng
là
mà những cái
cái
người đó có phải là quốc tịch Canada không hay là người nước ngoài đi qua con đường Canada để tới
dạ
Mỹ?
đúng, cái này là những người có quốc tịch Canada, tại vì đang tính là lúc mà bên hải quan họ làm cái thống kê này á, thì lúc nào họ cũng coi là cái quốc tịch của cái người bị bắt là quốc tịch gì. Và Canada thì có 100 người Canada đi vào Mỹ bất hợp pháp, mà cho dù họ có quốc tịch, tại vì quý vị biết đó, có quốc tịch Canada vào Mỹ thì chỉ đi qua biên giới thôi, nhưng mà không có ở lại được, qua biên giới ở một thời gian cố định xong quay về thôi. Thì hơn 100 người coi như là bị bắt ở biên giới vì vấn đề giống như họ muốn định cư qua Mỹ chứ không phải họ muốn qua Mỹ để chơi. Thì đó,
Muốn
nói
di
chung
dân bất
rằng
hợp
là
pháp đó nha.
đúng rồi, có kiểu là di dân bất hợp pháp từ Canada qua vẫn có nhá, chứ không phải không có, nhưng mà nó rất là ít.
Và trong những cái người mà di dân bất hợp pháp từ Canada qua Mỹ đó thì cũng có những người gốc Việt nữa. Trong tin tức thời gian gần đây thì quý vị cũng thấy là cũng đã bắt chặn được hoặc là cũng đã bị bại lộ một vài đường dây, trong đó là lái xe từ Canada đưa di dân bất hợp pháp gốc Việt qua Mỹ bị chặn bắt ở Texas chẳng hạn, hoặc là những nơi nào khác trên nước Mỹ. Tức là cũng rải rác cũng có những con số di dân bất hợp pháp gốc Việt, nhưng nó không nhiều trong bức tranh tổng thể, cho nên là người ta không có thống kê là bao nhiêu người gốc Việt. Nhưng mà trong những cái luật sư làm di trú đó thì họ cũng báo cáo, ví dụ như Trà My được biết một số luật sư di trú ở đây họ cũng đang nắm trong tay những cái hồ sơ của những người Việt vượt biên giới đường bộ Mỹ bất hợp pháp qua ngã Mexico, đã có bóng dáng của những người Việt. Nếu như trước đây khoảng 5 7 năm trước thì không nghe bóng dáng người Việt qua con đường này, cũng không nghe bóng dáng người Trung Quốc qua con đường này, thì bây giờ những con số đó ngày càng nhiều hơn, cũng vì trong cái bức tranh chung là cái chính sách di trú của Mỹ lúc này đang lỏng lẻo, đang nhẹ tay, đang nhân đạo. Và cái làn sóng từ Trung Quốc đó là khiến cho nhiều người quan ngại, nhiều người lo âu và cũng gây tranh cãi rất là nhiều. Vì trong số những người 24.000 người di dân bất hợp pháp từ Trung Quốc mà lặn lội đường xa để vào biên giới Mỹ bất hợp pháp đó, cũng có những người là di dân thật, tị nạn thật, mà cũng có những người là trà trộn, giả làm di dân, gây ra một cái mối lo ngại về an ninh quốc gia cho Mỹ. Vì thực tế đã có những cái trường hợp mà Trung Quốc cài người vào do thám Mỹ ở đó là qua ngã Cuba vân vân đó, thì cái vấn đề này cũng được CBP, tức là cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới của Mỹ báo động. Thì xin hỏi luật sư Khanh, riêng với cái nhóm di dân bất hợp pháp từ Trung Quốc đó, thì những cái báo động hiện nay tập trung vào những cái lĩnh vực nào?
Về vấn đề những cái người bên từ Trung Quốc ấy, thì trước hết đó là cái sự báo động về những cái lĩnh vực dịch trước. Nếu mà quý vị có coi thông tin thì quý vị sẽ có thấy những thông tin giống như những người Trung Quốc họ bắt đầu họ đi những cái khu vực quân sự. Ví dụ là họ mò lại những cái khu vực quân sự, họ nói thì họ bị lạc đường. Hoặc là giống như một cái tình trạng là những người này họ bắt đầu họ đi cái từ là scuba diving, có nghĩa là họ đi bơi mà họ đi lặn á.
Lặn
Họ
xuống.
lặn xuống, nhưng mà họ lại lặn tới cái nơi mà bên Mỹ phóng hỏa tiễn, có nghĩa là bên mấy cái bên Florida, mấy cái chỗ Cape Canaveral, những cái nơi mà bên Mỹ có phóng hỏa tiễn, những người này họ lại đi đi bơi, họ nói họ bơi lạc đường, nhưng mà lúc mà họ trồ lên đúng cái chỗ mà bên Mỹ phóng hỏa tiễn. Thì có thể rằng là, và hơn nữa là giống như Khanh nói, cách đây 4 ngày bên Florida có đưa ra một cái báo cáo, một cái thông tin, xin lỗi không phải báo cáo, một cái thông tin rằng là bên Florida nói là họ mới bắt được bên một chiếc thuyền từ bên Cuba đưa qua bên Florida để mà vượt biên á. Trong chiếc thuyền đó có 17 người có quốc tịch Trung Quốc. Và vấn đề là bên Florida có đưa ra thông tin luôn là họ đang nghi ngờ là bên Cuba đang làm việc với Trung Quốc để đưa những cái người có quốc tịch Trung Quốc qua bên Mỹ. Thì là có nhiều lúc đó, cái lý do giống như ngày đầu chương trình Khanh nói là Khanh không có biết là vấn đề là những cái người này họ qua về vấn đề gì. Một là họ tìm từ sự tự do, hay là họ quấy rối sự an ninh của nước Mỹ, hoặc là họ đi họ làm gián điệp, hay là họ là thu thập thông tin cho bên nước của họ, cái đó mình không biết. Nhưng mà dạo này thì những cái báo chí mà họ đưa ra những thông tin thì có rất nhiều người Trung Quốc đang bị bắt vì giống như Khanh nói, họ vi phạm những cái chỗ mà có quân sự, giống như họ bước vào những cái đội quân nơi trú quân sự đó, để mà coi như họ nói họ bị lạc đường, hoặc là giống như những người mà hồi nãy Khanh nói họ đi bơi xong họ bơi trúng cái chỗ phóng hỏa tiễn, họ nói họ cũng bơi lạc đường. Thì cái đó mình không biết là bên Trung Quốc đang tháo người qua bên này để mà theo dõi, hoặc là coi như là đã đi làm gián điệp, hay là nằm vùng, hay để thu thập thông tin để đẩy về cho Trung Quốc. Thì cái đó là bên Bộ Ngoại giao ngay lúc này, thì đối với những tiểu bang giống như Florida và Texas, thì những tiểu bang này đã phải, trước đây á, thì Texas, anh nói với chị luôn là Texas đã bắt rất nhiều người giống như là Trung Quốc họ vừa qua biên giới rồi, có rất nhiều người. Việt Nam cũng có cái đường biên giới giữa Mỹ và Mễ, có rất nhiều người Việt Nam ở bên người Trung Quốc hoặc những cái nước người nước khác, mà ví dụ họ không có xin thị thực vào bên Mỹ thì họ vẫn đi con đường đó, và có rất nhiều người họ bị bắt và họ đã bị trục xuất. Thì có lúc Khanh vào tòa ở Houston đó, Khanh lại thấy coi như có mười mấy, 15, 16 người nữ họ tách rời ra, họ cho những người nữ toàn là Trung Quốc ngồi đó để mà xin cãi với quan tòa. Một là cho sở di trú tự trục xuất họ trở về, hoặc hai là họ xin cãi. Thì có nhiều lúc Khanh thấy có 20 mấy người, nhiều nhất Khanh thấy là 40 người Trung Quốc nam cùng một người quan tòa, đợi người quan tòa đó phán án khi Khanh đại diện hồ sơ của Khanh. Thì giống như Khanh nói, những cái đường này đã có rất là lâu rồi và được xài cũng nhiều chứ không phải ít, nhưng mà vấn đề rằng ít ai lại đưa thông tin lên, tại vì có nhiều lúc đó, những cái người này bị bắt họ không có thuê luật sư, họ chỉ muốn nói với quan tòa là ồ thôi cứ trục xuất tôi đi, tôi sẽ tự đi về lại, hoặc là quý vị trục xuất tôi cho tôi chuyến bay về lại Trung Quốc thì cái chuyện đó tính sau, chứ họ không có làm rùm beng lên, có nghĩa là họ đòi báo chí vào cuộc hoặc như thế nào đó. Thì nên vì vậy những cái tổ chức mà đi theo những cái thông tin này hiếm khi nào họ lại lấy được những cái thông tin giống như là bên hải quan họ trục xuất bao nhiêu người, hoặc là bên bộ phận ICE, có nghĩa là Immigration Customs Enforcement đó, với quan tòa họ trục xuất bao nhiêu người, hiếm lắm. Lâu lâu mình mới thấy một bài báo nói à ngày hôm nay tự nhiên hải quan họ trục xuất mấy chục người này hoặc 100 người này về Trung Quốc, hoặc là có một thời gian mình có thấy là 30 mấy người về Việt Nam. Thì lâu lâu mình mới thấy thông tin như vậy, nhưng mà thực tế ra là mỗi ngày sẽ có những cái chuyến bay để trục xuất người về nước của họ, hoặc có những chuyến bus thả họ về lại bên biên giới giữa Mỹ và Mỹ, mà ít khi báo.
Tức là không phải cái tất cả mọi thông tin thì báo đài đều phản ảnh, tại vì có nhiều khi, nhất là những cái nhóm di dân Trung Quốc bất hợp pháp á, là họ khi mà bị bắt lại họ tự nguyện xin đi về chứ họ không có cãi cự, không có kháng án, không cãi cự gì cả, tức là âm thầm lặng lẽ rút lui. Thật ra họ báo chí họ cũng không làm rùm beng lên, không có phải là những cái chuyện gọi là bị phanh phui tới nơi tới chốn, cho nên không phải là chuyện bây giờ mới thấy, đã râm ran. Gần cả chục năm nay cũng có những hiện tượng này rồi, nhưng mà lợi dụng cái lúc mà chính sách di dân di trú của Mỹ đang lỏng lẻo thì cái hiện tượng này nó trồi lên, nó trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Không những xâm nhập bằng đường bộ mà di dân bất hợp pháp người Trung Quốc còn xâm nhập bằng đường biển. Tức là hồi nãy luật sư Khanh có nói rằng là những cái chuyến tàu mà nghi từ Cuba đó, do cái sự tiếp tay của những đường dây ở Cuba đưa vào tiểu bang Florida, Mỹ, và họ cũng đã bắt được một vụ trong đó là có 17 người quốc tịch Trung Quốc đi bằng đường biển vào bất hợp pháp vào Mỹ, tức là không chỉ đường bộ mà còn đường biển nữa. Thì đây là những cái mối quan ngại mà đang đánh động sự quan tâm của dư luận, là vì với chính sách di trú lỏng lẻo như vậy thì không những là quan ngại về là những người do thám, những người điệp viên Trung Quốc hoặc là điệp viên Nga, mà cũng là lo ngại về những thành phần khủng bố từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là giữa lúc này tình hình Trung Đông đang náo loạn, đang sôi động, đang nóng bỏng như vậy, thì rất nhiều những cái quan ngại là sợ rằng là cái đường biên giới lỏng lẻo sẽ là một cái kẽ hở rất là thuận lợi cho khủng bố xâm nhập vào
Và
nước
một
Mỹ.
cái niềm niềm coi như là, tại vấn đề bây giờ là trong cái thời gian vừa qua thì Khanh cũng có đọc thông tin rằng là bên hải quan họ đã bắt những cái người mà giữa biên giới Mỹ và Mỹ họ nghi rằng là người có là khủng bố, hình như con số nó đâu, Khanh phải coi lại cái thông tin, Khanh thấy con số nó đâu hơn 170 mấy người trong cái tháng vừa qua thôi, mà họ bên hải quan họ nghi ngờ là khủng bố, mà coi như đang tuôn vào bên biên giới giữa Mỹ và Mỹ. Thì thực tế là cái biên giới là một cái điểm yếu ngay lúc này về vấn đề là những con người thoát qua, và mình không biết được là những cái người này có phải thực tế là giống như đúng đúng như luật pháp là họ muốn xin tị nạn hay không, hoặc là những cái thành phần mà coi như khủng bố, hoặc là điệp viên hoặc gián viên của nước ngoài họ đang tung vào để mà coi như họ nằm vùng trong cái thời điểm này, để mà ví dụ họ qua bất hợp pháp thì họ không có trong cái tầm nhìn của bên coi như là bên cảnh sát hoặc bên chính quyền của Mỹ. Nên vì vậy cái đó là tại sao giống như Khanh và chị Trâm Mi có nói rằng là có rất nhiều người vào mà mình không biết cái sự an ninh của những cái người này như thế và như thế nào và cái ý đồ của họ lúc mà vào biên giới như thế nào. Mà tại vì cái chính sách của ngài Biden là coi như đang mở rộng, có nghĩa là bắt và thả. Nên vì vậy cái sự an ninh của cái biên giới của mình bây giờ rất là lỏng lẻo. Chưa nói về cái vấn đề an ninh nữa, để mà coi như con người qua lại. Và cái thứ hai đó là mình không biết cái thành phần của những người người ta qua là họ có cái ý đồ tốt hay xấu. Cái đó mình không biết được tới lúc mà sự việc xảy ra, tới lúc đó là cũng hơi trễ rồi. Thì đó là một cái điểm yếu của ngài Biden ngay lúc này, có nghĩa là ngài không có coi trọng quá về cái biên giới của ngài.
Như vậy cái vấn đề cuộc khủng hoảng biên giới Mỹ lúc này, cuộc khủng hoảng di dân lúc này không chỉ là cái vấn đề khủng hoảng về nhân đạo, khủng hoảng về gánh nặng xã hội cho Mỹ, tại vì cái số quá tải thì cũng không kham nổi, sức lực của cải cũng không kham nổi để mà dung nạp di dân lúc này, tức là lo không nổi, di dân tràn ra đường phố rất là nhiều, rồi cũng có những nơi là họ nằm la liệt giữa đường giữa phố, rồi cũng có những nơi là họ được thả đi khơi khơi ngoài đường ngoài phố, muốn đi đâu về đâu
Đúng
làm
rồi.
gì cũng được, là vì không có đủ cái cơ sở vật chất để mà giam giữ hoặc là cho họ tá túc nữa. Tức là về gánh nặng xã hội cũng có, về gánh nặng cho ngân sách cũng có, rồi chưa kể bây giờ cái gánh nặng mà mọi người lo lắng hơn là gánh nặng về an ninh biên giới và an ninh quốc gia, là vì trong số này sẽ có những người trà trộn khủng bố cũng là một chuyện, và thứ hai là những cái người gián điệp là chuyện thứ hai. Giữa lúc mà nước Mỹ đang bị khắp nơi dòm ngó, đang bị khắp nơi có thể nói là nhắm mục tiêu, có rất nhiều là địch thủ đối với nước Mỹ trên trường thế giới lúc này, từ Nga, từ Trung Quốc hay là từ Trung Đông chẳng hạn, thì hoàn toàn là một cái bức tranh hỗn loạn và rất đau đầu để mà giải quyết. Thì như vậy thì trong tình thế này thì Tổng thống Joe Biden vừa rồi có kêu gọi Quốc hội chuẩn chi cho 13 tỷ đô la để gọi là cho vấn đề an ninh biên giới. Thì cái kế hoạch của ông đưa ra với 13 tỷ đô la đó nếu được chuẩn thuận thì ông sẽ làm gì? Siết chặt biên giới, giải tỏa những cái khủng hoảng hiện nay hay là giải quyết những vấn đề rối rắm hiện nay như thế nào chăng? Thưa luật sư Khanh.
Thì thưa chị và kính thưa quý vị, thì lúc mà ngài Biden đưa ra cái chính sách này về vấn đề xin 13 tỷ 6 cho coi như là cho về vấn đề di trú á, quý vị biết á, di trú nó sẽ bao gồm rất là nhiều bộ phận. Ở trong này mình nói Bộ Ngoại giao nè, mình có nói về USCIS, là có bên Department of Homeland Security, có bao gồm hải
Bộ
quan,
an
có
ninh nội
bao
địa.
bộ an ninh nội địa, thì có trong bộ an ninh nội địa có bao gồm hải quan, có bao gồm cái bộ phận ICE, có nghĩa là Immigration Customs Enforcement đó, về vấn đề
Thi
thực
di
thi
trú.
những cái di trú. Và cái vấn đề còn lại là cái bên Department bên USCIS, có nghĩa là bên mà duyệt giấy tờ. Thì trước hết là trong cái budget 13.6 tỷ này thì ngài Biden có nói là 4 tỷ, gần 4 tỷ rưỡi sẽ là về bên hải quan để mà coi như là giúp đỡ cái vấn đề bắt những người vào Mỹ bất hợp pháp. Nhưng mà cái vấn đề á, là cái từ bắt này á, ngài không có nói có phải bắt và quay ngược lại biên giới hay không, hay là bắt và thả. Bởi vì trong cái budget này á, ngài có nói rằng là qua cái số tiền 4 tỷ rưỡi này á, sẽ có nhiều số tiền được phân chia ra nguồn ở dưới cho những cái công ty thiện nguyện hoặc tổ chức thiện nguyện để giúp đỡ những người nào mà đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, mà họ vào Mỹ bất hợp pháp trong thời gian đó. Có nghĩa rằng là không phải hết 4 tỷ rưỡi này sẽ đi hết về hải quan để mà coi như là coi như là khơi vực lại cái nền an ninh của hải quan, có nghĩa là bảo vệ cái biên giới, nhưng mà số tiền này sẽ được phân chia ra cho những tổ chức thiện nguyện hoặc công ty thiện nguyện để mà giúp đỡ những người mà đang ở bên Mỹ bất hợp pháp mà họ bị bắt và thả ra. Ngoài ra 2 tỷ rưỡi sẽ được đưa cho bên phần coi như là bên Immigration Customs Enforcement, có nghĩa là thực thi về vấn đề trục xuất á. Thì cái số 2 tỷ 5 2 tỷ rưỡi này sẽ được thuê thêm quan tòa, thuê thêm luật sư, thuê thêm những người đi mà coi như là investigator, có nghĩa là những người mà đi mà điều tra. Và phần lớn là cái số tiền này sẽ được giúp đỡ về vấn đề giải tỏa cái nút thắt ở những quan tòa di trú và cái con số người bị trục xuất ngay lúc này. Bởi vì bây giờ đang cái con số người đang bị trong cái quá trình trục xuất á, đang rơi vào cỡ 2,5 triệu người. Và quan tòa di trú thì cứ mỗi tháng là lại có thêm mấy người lại được đưa lên chức vụ để làm quan tòa, nhưng mà vấn đề là cái con số người bị trục xuất càng ngày càng tăng chứ không phải giảm. Thì nên vì vậy cái số tiền 2 tỷ rưỡi này sẽ phần lớn là lo về cái vấn đề mà thực thi về vấn đề trục xuất để mà coi như giải cái nút thắt là 2 triệu rưỡi người đang ở trong cái quá trình bị trục xuất. Và với cái con số mà ngay lúc mà đầu Khanh với chị Trà My nói 3 triệu 2 người năm 2023 thì cái con số người bị trục xuất nó sẽ càng ngày càng tăng thôi, nó không có thể nào giảm được. Còn ngoài cái số 2 tỷ rưỡi đó thì với bên bộ mà duyệt giấy tờ có nghĩa USCIS á, thì bên ngài Biden có định ra rằng là cái chính sách này sẽ cho cấp cho cái bộ duyệt giấy tờ là 755 triệu. Quý vị nhớ trước giờ Khanh và chị Trà My nói là bên USCIS đó, là họ tự họ làm ra tiền bởi vì những cái đơn mà mình nộp mình phải nộp chi phí. Nhưng mà ngay lúc này ngài Biden muốn đưa 755 triệu cho cái chi nhánh này bởi vì họ ngài Biden nói rằng là những cái hồ sơ mà xin tị nạn thì những cái bên chi nhánh này họ phải duyệt và họ vấn đề họ đang chậm. Nên vì vậy phải allocate một số tiền, phải đưa ra một số tiền qua bên chi nhánh này để mà thuê thêm adjudication officer, có nghĩa là những cái nhân viên để mà họ duyệt hồ sơ này và để họ phỏng vấn những cái hồ sơ này. Và mà ngài có nói rõ luôn là cái con số này ngài muốn là giúp mà những cái người mà đang xin tị nạn mà đang đợi quá lâu. Thì cái này nó cũng hơi đi ngược lại với trước đây, tại vì giống như Khanh nói USCIS là được là tự phân luôn, có nghĩa là những người mà xin những cái
Cơ quan di
phúc
trú và
lợi.
nhập tịch Hoa Kỳ họ vận hành chủ yếu từ tiền mà chúng ta đóng vào
Đúng
mỗi
rồi.
khi chúng ta nộp đơn đó nha.
Đúng rồi, nhưng mà cái duy nhất mà bên bên cơ quan di trú này họ miễn là cái vấn đề những người mà xin nhập tịch xin tị nạn thì cái đơn đó lại không có tiền. Nên vì vậy cũng có thời gian mà ngài Trump đòi rằng là bây giờ muốn xin tị nạn phải đổi cái chi phí, phải đổi cái luật để mà tăng cái chi phí cho những cái người muốn xin tị nạn nộp cái đơn I 589 đó là phải nộp chi phí, nhưng mà cái đó chưa được thực hành. Thì 755 triệu sẽ về cái cơ quan di trú để mà coi như duyệt cái giấy tờ. Còn ngoài ra
Duyệt giấy tờ
bên
tập trung riêng cho những người xin tị nạn thôi đó nha.
dạ đúng rồi, để mà tập trung để mà xin tị nạn. Rồi, còn cái này thì nó hơi kỳ một chút, thì cái con ngoài những cái này Bộ Ngoại giao thì bên ngài Biden có nói rằng là muốn chi 1 tỷ tư cho Bộ Ngoại giao. Về vấn đề 1 tỷ tư này thì 850 sẽ được chi ra để mà giúp đỡ cho những người nào mà bên Western Hemisphere, có nghĩa là bên Nam Mỹ, thì 850 ngàn này sẽ giúp những cái lãnh sự quán hoặc tổng lãnh sự để phân chia về giúp đỡ những cái vấn đề bên những nước Nam Mỹ họ có. Và cái phần còn lại thì sẽ đi về cho những cái khu vực trung tâm mà bên Bộ Ngoại giao họ có. Tại vì quý vị biết Bộ Ngoại giao cũng phải duyệt giấy tờ và họ cũng có một cái bộ phận để họ duyệt giấy tờ trước khi được qua bên lãnh sự hoặc là đại sứ quán để phỏng vấn. Thì cái số tiền còn lại sẽ được đi về những cái bộ phận trung tâm này của Bộ Ngoại giao để mà thuê người để mà ngồi duyệt giấy tờ kỹ càng hơn và duyệt hồ sơ kỹ càng hơn trước khi được đưa qua nhân viên ở tổng lãnh sự hoặc đại sứ quán để mà phỏng vấn. Còn
Hồi
cái
nãy
cuối
anh có
cùng
nói rằng là một phần để dùng giúp đỡ cho những cái nước ở phía
Western Hemisphere là
Tây
Guatemala,
Bán Cầu
Colombia,
nha.
đúng rồi.
Là
Tây
giúp
Bán
đỡ là
Cầu
giúp
thì
như thế nào? Có thể là mình giúp hỗ trợ kinh tế này kia để người ta đừng có khổ quá, người ta đừng có kéo tới biên giới Mỹ hay sao?
đúng rồi, thì cái từ là mình dùng ra đây là mình gọi là humanitarian aid. Humanitarian aid có bao gồm rất
Viện
là
trợ
nhiều
nhân
mặt.
đạo.
Viện trợ nhân đạo có thể là mình bao gồm cung cấp những cái dịch vụ giống như là về y, mình mua đồ, thuốc men, những gì đó mình cung cấp cho những cái nước này, tại vì thông thường những nước này sẽ là những cái nước nghèo và có nhiều khu vực họ rất là nghèo, nên vì vậy lãnh sự hoặc đại sứ quán sẽ coi như là vươn cái bàn tay ra để mà cung cấp cho những cái khu vực này hoặc là những cái người mà cần. Thì bên Western Hemisphere và Tây Bán Cầu có nói bên ngài Biden có trong chính sách này, ngài Biden có đẩy ra một vài nước để mà cần phải coi, những cái nước đó là coi như là Guatemala, Colombia, Ecuador and Costa Rica. Quý vị biết ngay lúc này Guatemala and Ecuador là đang có rất là nhiều người người ta vượt qua bên Mỹ để mà lại biên giới Mỹ và Mỹ. Từ trước giờ, có nghĩa là từ những năm 1980 tới bây giờ, Guatemala và Ecuador có rất nhiều người. Họ đã đi qua bên Mỹ và Mỹ để mà họ vượt biên vào bất hợp pháp. Nên vì vậy là bây giờ bên ngài Biden đang muốn coi như là dùng cái con số tiền này để mà giúp đỡ được một phần nào đó, để mà cho cái cuộc sống của họ nó đỡ hơn, để mà họ không có nhu cầu để mà họ rời khỏi nước của họ để qua biên giới Mỹ và Mẹ. Nhưng mà thực tế là 850 triệu cũng không có nghĩa lý gì cả, nó là con số rất là nhỏ. Nếu mà mình nói mình giúp nước này thì nó không đủ, nhưng mà cái đó là ngài Biden giao cho Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao sẽ cân nhắc về làm như thế nào. Còn cái nữa là ngài Biden có đưa ra một cái đề nghị trong cái nguồn tiền này á, là tách 1 tỷ 850 triệu ra để giúp đỡ hai nước Cuba và Haiti.
Tại sao
Ngài
lại có cái
có
sự đặc biệt với Cuba và Haiti?
cái này thì thực tế là không biết, nhưng mà trước giờ thì quý vị biết là Haiti là họ bị rất là nhiều
Thảm
cái
họa thiên tai.
thảm họa thiên tai về thiên nhiên á, nào động đất xong tới bão, thì năm nào họ cũng cần trợ giúp, bởi vì cái nguồn lực nguồn 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 tài liệu của họ không có. Và nên vì vậy mà Cuba cũng vậy, Cuba cũng tách rời một cái đảo riêng rồi, và tài liệu ta có nguyên liệu của họ không có, nguyên vật liệu họ không có, họ rất là hạn chế. Và có rất nhiều người Cuba, bởi vì hồi xưa là nước Mỹ có chiến tranh lạnh với Cuba, nên đi nước Mỹ đưa ra một cái chế tài rằng là ai mà từ Cuba qua bên Mỹ mà được Mỹ cho phép vào thì có thể xin thẻ xanh, thay vì phải có người thân bảo lãnh này nọ thì có thể tự xin thẻ xanh nếu mà được Mỹ cho phép vào biên giới. Có nghĩa là Mỹ có thể parole, có nghĩa cho phép vào hoặc cấp cái visa cho vào, thì một khi vào rồi thì có thể xin thẻ xanh, sau 1 năm thì có thể xin thẻ xanh. Thì trong trường hợp đó quý vị biết đó là có rất nhiều người Cuba họ đi bằng thuyền, họ vượt qua cái biển, cái vùng vịnh Gulf of Mexico để họ đã đạt tới Florida, và vào Florida xong họ có nguyên cái những cái thành phố nhỏ của họ, có bên Miami họ gọi là Little Cuba, cái gì Little Havana, mà
Tiểu
có nghĩa
Cuba.
là tiểu Cuba đó. Thì có rất nhiều người Cuban họ đó, và họ đã có cuộc sống của họ và họ có con cái của họ. Thì riêng cái chính sách này của ngài Biden thì ngài Biden nói rằng là tách rời 1 tỷ 850 triệu ra để giúp cho những người bất hợp pháp mà từ Cuba vào hoặc là từ bên Haiti vào Mỹ. Có nghĩa là những người này phải được ở bên Mỹ chứ không phải là đem cái tiền này đi giúp ở ngoài Haiti hoặc là Cuba. Có nghĩa rằng là chỉ giúp những người từ hai nước này khi họ vào Mỹ bất hợp pháp thôi, và giúp bằng cách rằng là cho tiền về dịch, cho về vấn đề y nè, giống như từ
Dịch vụ
Medicaid
nhân
nè,
sinh này kia.
dịch vụ nhân sinh nè, cho họ tiền mặt, cho những người mà xin tị nạn cho tiền mặt nữa, gọi từ là refugee cash nữa, có social service, có an sinh xã hội, có cái supplemental income. Có nghĩa rằng ví dụ những người này họ vào họ
Trợ
nói
cấp
họ
thu nhập.
đóng trợ cấp thu nhập, họ vào họ nói họ không đi làm được, thì bên chính quyền bên nước Mỹ sẽ cho họ một số tiền để mà coi như là cho họ chỗ ăn chỗ ở một thời gian cố định. Thì nói chung rằng là ngài đưa ra cái budget này lên, và ngài trình cái budget này lên, và có cái budget
Kế
này giống
hoạch
như Khanh
để
nói,
mà kế hoạch để mà xin 13 tỷ đô la
kế
với
hoạch
quốc
chi
hội.
tiêu á, đúng rồi. Thì nói chung là ngài đang muốn chi như vậy cho những cái chương trình này, và coi cho những cái bộ phận, có những cái bộ phận giống như sở di trú hoặc là bên Bộ Ngoại giao, và ngoài ra ngài có những cái chương trình ngoài lề giống như giúp những người kêu bên Hoa Kỳ. Thì 13
Nhưng mà trong cái
tỷ
gói kế hoạch này đó, luật sư Thanh xin 13 tỷ để mà gọi là an ninh biên giới đó, thì có cái chính sách nào siết chặt an ninh biên giới, tức là đưa thêm người tới củng cố an ninh biên giới, hoặc là xây tường biên giới, hoặc là làm cái gì để mà cái đường biên giới đó cản chân được, đẩy lùi được di dân bất hợp pháp hay không?
xây tường biên giới thì mình không có nói, nhưng mà đa cái gói cái số đầu tiên là 4 tỷ 470 triệu á, là về bên hải quan á, thì ngài có nói là cái số tiền này phải được phân chia, một con số sẽ được coi như là thuê những cái người nhân viên hải quan để mà coi như họ đi kiểm soát cái biên giới
Tuần tra biên
và
giới,
tuần
tức là
tra biên
cũng có
giới,
tăng tăng cường tuần tra biên
cũng
giới.
có tăng cường cái tuần tra biên giới. Nhưng vấn đề là bên ngài nói như vậy, nhưng mình thực tế mình không biết là bên hải quan họ sẽ làm như thế nào với những số tiền này, và họ có thuê đủ người hay không. Tại vấn đề họ thuê có thể thuê, nhưng mà vấn đề họ không đủ, tại biên giới giữa Mỹ và Mỹ rất là lớn, không có thể nào mà mình chặn hết được, và cũng không có cách nào để mình ngăn hết được. Và con số này không có nói rằng là sẽ được dùng để mà xây cái tường như thế nào cả, chỉ nói là tăng nhân lực, và vấn đề rằng là tăng nhân lực xong thì sẽ dùng những cái số tiền này để mà giúp những cái người vào Mỹ bất hợp pháp. Thì thấy quý vị thấy đó, trong bộ phận nào của cái số tiền này được phân chia ra cũng có một cái chỉ thị là phải dùng cái số tiền này để giúp những người ở bên Mỹ bất hợp pháp, cho dù là hải quan, cho dù là bên Bộ Ngoại giao, hoặc là cho dù là bên USCIS. Thì bên USCIS nói rất là rõ rằng là
Giúp
thuê
cho
thêm
những
người
người
vào
xin
để
tị
giúp cho
nạn.
những cái người đang xin tị nạn để mà duyệt hồ sơ nhanh hơn. Còn ngoài ra sẽ có những cái số tiền trực tiếp cho giống như những người kêu bên hoặc Haiti. Thì phần lớn cái con số tiền trong 13 tỷ 6 này là được phân chia để mà với cái ý đồ rằng là muốn, ý định rằng là muốn giúp cho những người bất hợp pháp đang bên Mỹ.
Như vậy là vẫn theo đúng cái đường lối là chính sách nhân đạo trong cái kế hoạch di trú của Tổng thống Joe Biden, tức là không có phải là siết tay mạnh tay, là chặt chẽ, hoặc là gọi là mình nói là triệt để hoặc là bảo thủ như là phía bên Cộng hòa. Cái số tiền này sẽ được dùng chủ yếu là để hỗ trợ cho di dân, mà chủ yếu là di dân bất hợp pháp đã vào Mỹ rồi thì hỗ trợ họ như thế nào, nơi ăn chốn ở cho nó ổn định, cho nó đỡ có cái sự xáo trộn xã hội, gánh nặng xã hội vân vân, rồi hỗ trợ cho những người tị nạn tới đây, vốn là chân ướt chân ráo không có gì, thì bây giờ mau mau cấp tiền để cho duyệt hồ sơ cho họ nhanh 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 để họ ổn định đời sống vân vân, hoặc là hỗ trợ đặc biệt cho những người tị nạn ở Cuba, những người tị nạn ở Haiti, rồi cũng hỗ trợ cho ngoài biên giới nước Mỹ là những cái nước mà họ khó khăn quá, họ rối rắm quá, thì cho tiền họ để họ củng cố lại kinh tế hoặc là củng cố lại an ninh để dân của họ bớt khổ, bớt phải chạy tới biên giới Mỹ vân vân, tức là vẫn là cái cốt lõi chủ yếu là theo cái
Giúp.
đường hướng nhân đạo và giúp đỡ,
Dạ đúng rồi.
chứ không có siết tay chặt chẽ. Không có gọi là siết chặt hoặc là củng cố theo cái kiểu là chúng tôi khóa cửa, chúng tôi ổn định trật tự, chúng tôi giải quyết theo lớp lang trình tự, quý vị đi ra ngoài kia chờ chúng tôi giải quyết nhé, thì không có theo cái đường hướng đó, mà cũng không có đóng cửa theo cái kiểu xây tường biên giới như là dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong cái 13 tỷ này không có nói tới kế hoạch xây thêm tường biên giới một tấc nào
Dạ
cả.
không.
Cái vấn đề xây tường biên giới đang được diễn tiến và sắp sẽ diễn tiến đây là dưới cái tiền ngân quỹ đã được chấp thuận dưới thời Donald Trump rồi, và nó còn nằm đó, thì bây giờ phải dùng hết, xây hết cho nó xong cái khoản đó. Còn với chính phủ của Joe Biden thì ông không có xin tiền để thay tiếp một tấc đường tường biên giới nào cả, mà chỉ có tăng cường nhân lực để bảo vệ biên giới mà thôi. Thì trong cái sự bảo vệ đó cũng có một cái sự gọi là vừa bảo vệ biên giới mà cũng phải nương tay nhân đạo với di dân nữa. Đó là cái đường hướng chung mà mình hiểu ra từ cái kế hoạch này. Thì không biết là liệu Quốc hội có chủng chi 13 tỷ đô la cho những cái kế hoạch đó hay không, chúng ta phải chờ xem. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị theo từng lúc mà diễn tiến câu chuyện nó diễn ra trong hàng tuần tối thứ năm, mong quý vị đón theo dõi. Nhưng mà trong lúc này, thưa luật sư Khanh, nếu mà có người trách móc là vì cái chính sách nhân đạo của Tổng thống Joe Biden khiến cho cái cuộc khủng hoảng lúc này nó rối ren đó, thì cũng có những người nói rằng là sau khi dỡ bỏ cái điều khoản 42, tức là cái điều khoản mà ngăn chặn không cho đi vào biên giới vì lý do Covid, dỡ bỏ nó ra, vì hết Covid rồi thì bỏ nó ra, thì chính phủ của Tổng thống Joe Biden cũng đã áp dụng những cái điều luật khác để mà ngăn chặn dòng di dân tràn vào nước Mỹ chứ không phải không? Tức là cũng kêu họ ở bên kia chờ đi, rồi đi lên ứng dụng mà xin cuộc hẹn để mà phỏng vấn vân vân. Nhưng mà vì sao những cái áp dụng đó lại tỷ lệ thuận với lại cái dòng di dân bất hợp pháp tràn vào Mỹ?
Thì trước hết đó là về cái vấn đề là bên Mỹ đang có một cái xích mích với nhau. Thì rất là đơn giản. Luật Mỹ cho phép những người nào mà vào biên giới Mỹ và Mỹ hoặc là Mỹ và Canada để mà xin tị nạn. Và một khi họ xin tị nạn thì Mỹ có hai sự lựa chọn. Mỹ có hai sự lựa chọn và họ cho một cái sự lựa chọn thứ ba cho cái người xin tị nạn đó. Trước hết Mỹ có hai sự lựa chọn. Cái sự lựa chọn của họ là một, bắt những cái người này và bỏ họ vào tù di trú của Mỹ để mà họ đợi cái cơ hội để họ xin cái hồ sơ tị nạn của họ với quan tòa di trú ở tù di trú Mỹ. Okay. Hoặc cái sự lựa chọn thứ hai là cho những người này đóng tiền thế chân để họ tại ngoại ở bên Mỹ để xin tị nạn với sở di trú Mỹ, hoặc nếu mà bên hoặc là cho họ xin tị nạn với bên tù di trú Mỹ, bên bên không phải, xin lỗi, tòa di trú Mỹ nhưng mà không có liên quan tới tù á, có nghĩa là họ sẽ bị trục xuất nhưng mà họ có thể tại ngoại và họ đi coi như là đi với những ngày quan tòa mà ở ngoài chứ không phải là trong tù di trú. Thì hai cái sự lựa chọn đó là bên Mỹ có thể cho phép. những
cũng chờ tòa xét xử nhưng mà được
không
tại
chờ
ngoại
tòa,
hay
nhưng mà
là
tại
bị
ngoại ở bên
giam
Mỹ, đúng rồi, một không một hồ sơ, một trường hợp là bị giam giữ ở tù di trú và trong vòng
hai
6
là tại
tháng
ngoại.
sẽ được, đúng rồi, một là bị giam giữ ở tù di trú và cái hồ sơ này sẽ được giải quyết trong vòng 6 tháng, hoặc hai tại ngoại ở ngoài bên Mỹ và cái hồ sơ di trú có thể hồi xưa thì sẽ được giải quyết trong vòng 1 năm, nhưng mà bây giờ thì sẽ được giải quyết trong vòng 4 5 năm, có thể 6 năm, có thể 7 năm, mình không biết. Hoặc cái sự lựa chọn cho những cái người vào bất hợp pháp đó là ok, chúng tôi cho quý vị quay về lại bên biên giới, quý vị chọn như thế nào? Thì phần lớn những người này họ sẽ chọn rằng là tại ngoại. Hồi xưa là bên Mỹ thì cái ngày mà cái thời gian mà ngài Trump còn á, thì ngài Trump bắt bỏ vào tù di trú để mà đòi trục xuất, nhưng mà ngay lúc này tù di trú họ bị quá tải, không còn chỗ nữa. Và cách đây vài chương trình thì Khanh và chị Trà My có nói về cái mức tiền mà bên chính phủ Mỹ phải bỏ ra cho mỗi cá nhân ở tù di trú là bao nhiêu cho mỗi ngày, tại vì tù di trú không phải là của Mỹ chạy, mà thông thường sẽ là một cái công ty thứ ba để mà bên nước Mỹ họ có cái hợp đồng để cho công ty thứ ba này duy trì cái tù di trú đó, chứ không phải bên chính phủ Mỹ chạy. Nên vì vậy
Tức
chính
là
phủ
những
Mỹ
cái
phải
tù
bỏ
di
tiền ra.
trú này là những cái hợp đồng tư nhân đó.
Hợp đồng tư nhân và những công ty này họ sẽ là for profit, có nghĩa là họ sẽ làm đó để có lợi, chứ không phải là họ làm kiểu non profit. Thì nên vì vậy cái chi phí đang đội sổ rất là nhiều, bởi vì quý vị biết đó, con số người vào Mỹ rất là nhiều và tù di trú không đủ rồi, mà một khi không đủ thì phải làm những gì? Họ phải xây thêm tù, họ phải xây thêm cơ sở, nhưng mà một khi họ xây thêm cơ sở có nghĩa rằng là những cái chi phí mà sở di trú phải đưa cho họ cũng rất, bên chính phủ Mỹ đưa cho họ cũng phải rất là nhiều. Nên vì vậy bây giờ là tù di trú quá tải, nên vì vậy cái những cái người nhân viên hải quan họ sẽ bắt và thả, có nghĩa là họ bắt đúng rồi xong họ đưa vào bên biên giới Mỹ của Mỹ họ thả vào. Nếu mà bắt ở ngoài thì có thể họ nói là người giữ ở ngoài luôn, nhưng mà những người nào mà họ bắt trong cái phạm vi 60 mile của cái biên giới của Mỹ và Mỹ, có nghĩa là đã vượt qua biên giới nhưng vẫn trong cái 60 mile, thì họ sẽ cho tại ngoại bắt thả, bắt thả, bắt thả. Có nhiều
À,
lúc họ
tức là
mở
bắt
thỏ
mà
thả ngay
ở
biên giới.
biên giới á, thì có thể đẩy về nước luôn, còn bắt mà họ đã
Trước
qua.
khi đạt vào biên giới, có những cái ví dụ mà trước khi vào biên giới nếu họ thấy họ có thể đẩy ngược lại, tại vì chưa có đạp chân qua tới lãnh thổ Mỹ. Nhưng mà ví dụ một khi đã đạp chân qua lãnh thổ Mỹ rồi, hoặc là ví dụ mình bò dưới cái răng sắt của mình đẩy mình bò qua tới đụng tới lãnh thổ Mỹ rồi, thì hải quan họ có quyền họ bắt và thả lại trong tại trong lãnh thổ Mỹ.
Tức là
Thì
bắt cho tại ngoại trong lãnh thổ Mỹ.
đúng rồi, thì nên vì vậy á, là coi như là có quá nhiều người, và vấn đề rằng là cái chính sách bây giờ rằng là cho cứ bắt và thả đi, tại vì bây giờ bỏ vào vào trục xuất cũng không đủ, không đủ nhân lực để giải quyết. Mà nếu mà cho họ vào nước Mỹ để mà họ xin tị nạn với sở di trú thì bên bên USCIS thì giống như nãy Khanh nói, USCIS cũng không có đủ nhân lực để duyệt những hồ sơ này trong thời gian nhanh nhất có thể. Nhưng mà Mỹ đang có một cái xích mích giống như Khanh nói, là luật cho phép những người này vào Mỹ để xin tị nạn. Nhưng bây giờ rằng là con số người vào quá nhiều, và ngài Biden có nói rằng là muốn đưa ra cái chương trình giống như là phải ghi danh vào trên cái app và phải xin xin điền đơn,
Cuộc hẹn.
xin tị nạn và phải xin cuộc hẹn. Thì những cái người luật sư bên Mỹ và những cái tổ chức thiện nguyện họ sẽ kiện, họ nói rằng là ngài Biden đang vượt quá quyền hạn của ngài. Ngài không có quyền cản trở những cái người vào Mỹ để mà xin tị nạn. Ngài chỉ có thể cho họ vào để xin tị nạn thôi. Nhưng mà một lần nữa ngay lúc này á, vấn đề là cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ đang họ rất là quá dài và đang rất là lỏng lẻo về vấn đề cái con số nhân lực không đủ để mà canh hết những cái chốt biên giới. Nên vì vậy mình mới có cái vấn đề ngày hôm nay là con số là đang vào quá nhiều mà ngài Biden không có cách nào để mà coi như cho những người này ở ngoài biên giới trong cái lúc mà họ đang muốn xin tị nạn, bởi vì luật đang nói rằng là phải cho vào để xin tị nạn khi họ muốn xin tị nạn. Nên vì vậy để mà chỉnh sửa vấn đề này á, một ngài tổng thống làm không được mà phải có cái luật mới, và nếu mà có luật mới thì giống như Khanh nói phải có một cái sự ăn ý giữa Hạ nghị viện và Thượng nghị viện và với tổng thống luôn,
Giữa hai
để
đảng luôn.
giữa hai đảng luôn, hoặc bất kỳ đảng nào, ví dụ có một cái đảng independent họ mà thắng cái vị trí này, bất kỳ đảng nào giữa hai đảng là chính rồi. Nhưng mà ví dụ có những cái người hạ nghị viện và thượng nghị viện họ là independent, có nghĩa là họ tự riêng, họ không có thuộc về đảng nào á, thì nói chung là tất cả mọi người đều phải có một cái tầm nhìn giống nhau, một là thay đổi luật để làm sao để mà tăng cường cái sự an ninh ở biên giới, bất kỳ biên giới nào, Mỹ và Canada, hoặc là những cửa khẩu về vấn đề đường biển hoặc đường hàng không, phải tăng cường con cái biên giới và phải thay đổi cái luật về vấn đề làm sao để mà xin tị nạn, hoặc là cái quá trình xin tị nạn từ nước ngoài vào Mỹ là như thế nào. Một khi thay đổi được cái luật, tới lúc đó mình mới có thể giải quyết cái vấn đề biên giới được. Chứ ngay lúc này bất kỳ ngài tổng thống nào lên đưa ra những cái sắc lệnh để mà coi như là siết chặt biên giới hoặc những thay đổi như thế nào, những cái sắc lệnh nó có thể bị kiện suốt này. Cũng giống như quý vị biết, ngài Trump bị kiện suốt ngày và cuối cùng cũng không có thể nào vượt qua cái luật được. Nên vì vậy, Mỹ đang có vấn đề luật cho phép mà mình đang nói chính quyền không cho phép. Nên vì vậy, mình phải làm sao để mà có một cái sự hài hòa với nhau, để mà thay đổi cái luật và để mà đổi chỉnh lại cái sự an ninh biên giới, xong sau đó mình mới thay đổi hết, rồi chỉnh hết những cái phần còn lại được.
Như vậy cái giải pháp cho cái cuộc khủng hoảng hiện nay là không chỉ là ở tổng thống, tức là một người tổng thống cũng không thể xoay trở tình hình được, mà phải là từ quốc hội ra một cái luật chỉnh sửa hoặc là luật mới để mà siết chặt cái an ninh biên giới hoặc là siết chặt cái luật di trú Mỹ, thì cái luật đó nó sẽ quyết định hết mọi chuyện. Và vì
Dạ
sao mình
đúng
chưa
rồi.
có luật là vì ở bên quốc hội Mỹ chưa có cái sự đồng thuận cao nhất giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về vấn đề di trú. Mỗi một đảng có một ý khác nhau. Thành ra để đạt được cái sự đồng thuận giữa hai đảng, rồi đạt được cái sự đồng thuận giữa quốc hội và tổng thống, thì là một con đường
Cũng
rất
khó
là
lắm,
khó khăn.
rất là khó.
Mà mình chờ có một cái luật mới hoặc là một cái luật thay đổi luật di trú hiện hành để mà gỡ rối, để mà cải thiện tình hình rối rắm hiện nay, thì cái đó là cái điều mà mọi người, tất cả người dân Mỹ đang mong chờ. Cho nên nếu mà quý vị hỏi thăm những người dân Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống tới đây, họ quan tâm vấn đề nhiều nhất nào nhiều nhất, thì một trong những cái quan tâm hàng đầu của họ lúc này là an ninh biên giới, là vấn đề di trú. Và như vậy thì họ cũng gửi gắm là cái người điều hành tòa Bạch Ốc trong cái cuộc bầu cử sắp tới sẽ có một cái chính sách di trú gọi là theo ý dân hơn, an toàn cho cái đường biên giới Mỹ hơn. Nhưng mà họ cũng mong đợi quốc hội giữa hai đảng mà Cộng hòa và Dân chủ phải có sự đồng thuận để ra luật sớm chỉnh sửa những cái vấn đề kẽ hở hoặc là những cái vấn đề mà gọi là gây ra những cái rối rắm khủng hoảng và những cái sự khó xử trong cái chính sách về biên giới của Mỹ hoặc là chính sách về di trú của Mỹ lúc này. Như vậy thì câu chuyện nó không có đơn giản chút nào. Tại vì ở Mỹ có tôn trọng rất là nhiều những cái quyền lực dân chủ khác nhau, chứ không có tập trung quyền lực trong tay một ai cả. Cho nên để mà ra một cái sự đồng thuận thì phải có được một cái sự đồng ý của tất cả mọi người, tất cả các bên, chứ không có một cái sự độc tài phán quyết tất cả. Cho nên quý vị thấy tại sao nó rối rắm lâu nay mà vẫn chưa chỉnh sửa được, là vì nó còn nhiều khê, nó còn qua rất là nhiều khâu đoạn khác nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong từng câu chuyện của mỗi tuần, câu chuyện di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần. Mong quý vị theo dõi thường xuyên. Trước khi bước vào phần hỏi đáp, giải đáp những thắc mắc của quý vị về di trú Mỹ, thì chúng tôi cũng có những thông tin mới cập nhật về visa H1B, vốn là loại visa mà tới Mỹ làm việc mà người Việt Nam cũng rất là nhiều người được cái cơ hội có visa này, thì có những cái chỉnh sửa mới. Xin luật sư Khanh cập nhật những thông tin đó cho những người Việt Nam được biết.
Đối với bên H1B thì trước hết Bộ Ngoại giao họ đang đưa ra một cái ý định rằng là họ cho những cái người nào đang ở bên Mỹ với cái visa H1B có thể xin bên Bộ Ngoại giao và bên Sở Di trú, họ sẽ cấp lại cái thị thực mới cho họ. Quý vị sẽ hỏi, ủa cái này sao nó kỳ vậy? Tại vì vấn đề làm sao mà Sở Di trú họ cấp được thị thực, bởi vì chỉ có thì bên Bộ Ngoại giao họ mới cấp được thị thực thôi. Thì quý vị biết cái thị thực là cái vé để vào nước Mỹ. Có nhiều lúc những cái người mà làm H1B này này họ đang muốn về nước của họ để họ thăm gia đình. Và ví dụ có nhiều lúc thị thực của họ hết hạn rồi thì họ phải xin cái thị thực mới trước khi họ có thể quay ngược trở lại. Nên vì vậy họ phải có một cái lịch trình rất là, họ phải lên lịch trình trước, có nghĩa là trước khi họ về nước của họ, họ phải làm hết cái cuộc giấy tờ để mà họ lấy cái hẹn với bên Bộ Ngoại giao ở nước của họ, bên đủ của Mỹ ở nước của họ, để mà lấy cái cuộc hẹn trước khi cái ngày ngày du lịch của họ hết hạn để họ quay về lại Mỹ á, để mà có cuộc hẹn để mà vào lại Mỹ. Thì có nhiều người,
Tức
người
là phải
ta
làm
một
việc với tòa lãnh sự hoặc là
đúng
đại
rồi,
sứ quán.
có nghĩa là có nhiều lúc đó, hồi xưa đó, là Khanh làm đó, là Hồi xưa anh làm cho cái ngài luật sư về vấn đề những cái thị thực giống như H1B này này, thì có nhiều người từ Ấn Độ họ qua đây họ làm rồi, nhưng họ về hè họ muốn đưa con cái họ về Ấn Độ để mà thăm, nhưng mà ngày nghỉ của họ là rất là hạn chế, họ chỉ được có cỡ 2 tuần hoặc 3 tuần thì và cái thị thực họ đã hết hạn rồi. Thì phần lớn đó là trước khi họ rời khỏi thì Khanh phải làm việc với bên Bộ Ngoại giao là Khanh sẽ lấy cái ngày hẹn và Khanh sẽ chuẩn bị hết bộ giấy tờ cho những người này trước khi họ rời khỏi Mỹ, hoặc nếu mà họ đã rời khỏi Mỹ thì Khanh phải làm trong thời gian nhanh nhất để lấy cái hẹn để cho họ quay về lại Mỹ, để mà họ có cuộc phỏng vấn để được bên Bộ Ngoại giao cấp thị thực để họ quay về lại Mỹ. Thì bây giờ Bộ Ngoại giao họ đang muốn làm một cái pilot, cái chương trình để mà thử thôi, rằng là họ sẽ cho bên Sở Di trú cấp cái thị thực trong khi những người đó vẫn còn đang bên Mỹ, thay vì để những người này qua bên nước của họ rồi xong lấy cái lịch phỏng vấn với Bộ Ngoại giao xin thị thực, thì những người này họ sẽ có cái thị thực mới trong tay khi họ rời khỏi Mỹ, và sau đó một cái chuyến đi của họ xong rồi họ sẽ có thể quay trở lại. Thì cái đó thực tế rằng là đối với người Việt Nam mình cái đó rất là tốt, tại vì quý vị biết đó, bên Bộ Ngoại giao giữa Mỹ và Mỹ thì mỗi cái visa mà bên Bộ Ngoại giao cấp cho người Việt Nam mình đó là chỉ hạn chế 1 năm thôi, có nghĩa rằng là những người Việt Nam mình muốn về lại bên kia thì phải lên lịch trình để mà lấy cái hẹn hẹn đi phỏng vấn xong có thị thực mới quay trở về lại. Thì nếu mà ngay lúc này mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra chương trình này á, thì mình có thể xin với Sở Di trú và Bộ Ngoại giao để mà cấp cái thị thực mới khi mình đang ở Mỹ, xong mình lấy cái đó mình đi
Tức
về Việt
là
Nam xong xong mình về
muốn
lại.
gia hạn cái visa H1B đó, khỏi cần bay về Việt Nam xin phỏng vấn gia hạn với tòa lãnh sự, mà là tại
Đúng
Mỹ
rồi,
làm được luôn.
đúng rồi, tại vì cái đó là nó rất là ok, nó sẽ tiết kiệm cho mình thời gian, tại vì mình không có cần phải lo lắng về vấn đề ồ mình có thể nhiều lúc mình đi phỏng vấn vào Bộ Ngoại giao là họ lại không cấp lại thị thực, thì tới lúc đó mình chết, công việc của mình bên này không có đợi ai và có thể công ty họ sa thải. Trước Covid có nhiều lúc mà những người này họ bị kẹt nước ngoài họ không về lại, thì có nhiều lúc công ty nói là ồ tôi xin lỗi tôi không có thể đợi được nữa, tôi phải cho quý vị đi thôi tại công việc của quý vị là coi như thiết yếu. Nhưng mà đợt trong thời buổi Covid thì có nhiều lúc mình có thể làm ở nhà work from home á, thì cái này nó hơi thay đổi một chút. Nhưng mà nếu mà cái chương trình này đưa ra thì phải nói thực tế nó là một cái chương trình rất là tốt, đáng
Tiết kiệm
lẽ
được
cho,
tiền bạc và thời gian luôn. Nhưng
đúng
mà
rồi,
thưa luật sư
đáng lẽ
Khanh,
cho những
gọi
cái
là
hồ
thí
sơ
điểm nhưng mà đã bắt đầu chưa và chừng nào sẽ bắt đầu?
cái này họ nói rằng là cuối năm nay họ sẽ đưa ra, vấn đề là họ chưa có đưa ra cái thời gian nào cuối năm, từ đây tới cuối năm mình còn 2 tháng nữa. Nhưng mà mình không biết rằng là bên Bộ Ngoại giao họ nói cuối năm có nghĩa là cuối năm cái lịch 1 tháng 1, tháng 12 hay là cuối năm fiscal year của nước Mỹ. Mà nếu mà mình nói cuối năm fiscal year của nước Mỹ thì phải đợi tới ngày 30 tháng 9 năm tới mới hết năm. Thì nói vì vậy mình chưa biết, và cái này chỉ là một cái thông tin họ mới đưa ra thôi, chưa có gì cụ thể cả.
Như vậy
Nói vì
là
vậy
sẽ có cơ hội là sẽ diễn ra cái điều đó, nhưng mà chừng nào nó diễn ra thì mình phải chờ xem. Mỗi thứ năm hàng tuần chúng ta sẽ cập nhật cho quý khán thính giả xem chừng nào nó chính thức được thực thi. Đây là một cái đề xuất cho một cái chương trình thí điểm như vậy và họ chưa bắt đầu, cũng chưa có
dạ
ngày
đúng rồi.
giờ sẽ bắt đầu.
Và thực tế là cái này đáng lẽ phải được áp dụng từ lâu rồi, và nó sẽ phải áp dụng cho những cái visa đi làm giống như cái L1A, L1 nè, cho những cái H nè, cho những cái E nè. Tại vì vấn đề rằng là có rất nhiều người người ta muốn đi về nước của họ nhưng họ ngại, họ không muốn xin. Tại vì quý vị nhận biết không, người Ấn Độ họ rất là sợ đi xin visa ở bên Mumbai. Cái tòa lãnh sự Mumbai họ rất là khó. Với người Ấn Độ nào cũng sợ đi xin thị thực ở Mumbai hết đó. Họ nói nếu cực bất đắc dĩ tôi mới đi, còn ngoài ra tôi không muốn đi xin thị thực, tôi sẽ đóng đô một chỗ bên Mỹ, tôi làm xong hết thời gian tôi về. Tại vì bên những nhân viên, tại vì quý vị biết đó, Ấn Độ có rất nhiều cái hồ sơ giả, nên vì vậy những người nhân viên ở lãnh sự họ phải siết chặt, họ rất là khó khăn, thái độ của họ rất là không có tôn trọng với người họ phỏng vấn. Nên vì vậy rất nhiều người Ấn Độ họ nói tôi không muốn bao giờ đi phỏng vấn lại, nếu mà cần tôi không cần thiết yếu lắm mà tôi cần phải đi mới được, còn ngoài ra tôi không muốn. Thì nên vì
Ở Việt
vậy
Nam
cũng
thì cũng có một tâm lý chung, tức là sợ lắm, mỗi lần đi phỏng vấn lại sợ bị rớt thì sao, cho nên cũng không ai
đúng
muốn.
rồi, thì cũng có cái cơ hội là những cái hồ sơ này bị rớt, cho dù cái công việc của mình là thật và công ty họ vẫn đợi mình khi mình quay về lại, nhưng mà còn có cái cơ hội là những cái hồ sơ này bị rớt nữa. Nên vì vậy có nhiều người á, tại vì cái tâm lý của họ nói là thôi tôi ngồi đây đi tới khi nào có cái sự khẩn cấp là tôi mới đi, còn ngoài ra tôi không đi. Thì có cái này nó sẽ đỡ hơn, tại vì quý vị biết có nhiều người mà giống như những cái người L1A á, là những cái người coi như là giám đốc hoặc là coi như là giám đốc từng tầm cao, họ cần phải đi đi về về nhiều lần, mà cái công việc của họ nó phải coi như phải trôi chảy, không có thể trì trệ được. Nên vì vậy những cái này đáng lẽ phải được áp dụng từ lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra thông tin, thì nói chung nó cũng là một cái sự tiến triển, nó cũng tốt, và cái gì nó có cái sự tiến triển nó cũng tốt cả. Nên vì vậy cái đó là một cái tin tốt cho những cái người quý vị nào mà đang trong H1B, mà nhất là người Việt Nam mình, giống như Khanh nói, tại vì H1B những cái visa người Việt Nam được cấp thông thường chỉ có hạn 1 năm thôi, nhưng mà nên vì vậy mình muốn xin lại thêm, mình muốn gia hạn thì nó sẽ dễ hơn. À, còn cái thông tin thứ hai á thì nó nói chung nó không có tốt, thì một tin tốt một tin không tốt. À, cái thông tin thứ hai á, về vấn liên quan tới bên H1B á, là bên ngài chính quyền của bên ngài Biden có đưa ra một cái đề nghị cải tạo lại cái nội dung của cái H1B, và làm sao để mà những cái người mà muốn xin H1B họ có thể xin được đúng với cái ngành của họ. Thì trước đây cái từ ngữ của cái H1B ấy nói rằng là nếu cái ngành của quý vị chỉ liên quan tới thôi, mà không bắt buộc phải liên quan tới cái chức vụ của quý vị, thì quý vị có thể xin H1B được. Có
Tức
nghĩa
là cái
rằng
ngành
á,
học ha, phải luật sư Khanh.
cái ngành học của mình á, và cái bằng cấp của mình, nó nếu nó chỉ có liên quan tới thôi, có nghĩa rằng là nó có thể là có cái ngành mình làm, nó có thể có cái một cái rễ nó dính tới cái ngành mình học á, ok mình vẫn xin H1B được. Nhưng mà lúc mà ngài Trump tại vị thì ngài Trump cũng có muốn có một cái sự thay đổi về H1B, thì ngài Trump có dùng một cái từ thay đổi về cái sự nếu có sự liên quan, mà ngài có nói rằng là Khanh đang nói ngài Trump nha, Khanh chưa nói tới ngài Biden, Khanh nói ngài Trump thay đổi lại rằng là phải trực tiếp liên quan tới cái ngành quý vị đang làm, thay vì nếu có sự liên quan. Ok, bây giờ phải trực tiếp liên quan tới cái ngành quý vị đang làm. Thì cái đó ngài Trump đưa ra nhưng không được thông. Bây giờ ngài Biden lại đang copy y hệt cái từ trực tiếp liên quan đó với cái chính sách thay đổi về vấn đề cái H1B của cho những người mua đang muốn xin vào Mỹ. Thì nó sẽ
Tức
thay
là
đổi như vậy.
quý vị muốn đi tới Mỹ làm việc thì cái vị trí làm việc đó nó phải liên quan trực tiếp tới cái ngành
Nó
nghề
phải
kinh
trực
nghiệm.
tiếp với ngành luôn, giống như hồi xưa ví dụ quý vị học cái
Học kỹ
ngành
sư điện thì đi làm cho
business,
công ty điện, chứ không thể
đúng
kỹ
rồi,
sư điện mà đi làm cho công ty điện ảnh
cho
được.
công ty nào điện ảnh hay gì đó, nó không, hồi xưa là cái rễ nó ít nhất là dính một cái rễ được rồi, nhưng mà phải phải nguyên cái bộ cây nó phải dính nhau, giống như hồi xưa nhá, nếu mà quý vị đi học kế toán nó vẫn là cái ngành business, mình nói là bachelor về business đi, cho dù trong đó quý vị chuyên về kế toán hoặc quý vị chuyên về marketing, hoặc là quý vị chuyên về bất kỳ gì đó, cái công việc của quý vị bên Mỹ nếu mà nó chỉ liên quan ngành business ok rồi, không sao cả. Nhưng bây giờ ví dụ bên Mỹ đang thuê một người kế toán, quý vị bắt buộc phải có cái bằng kế toán, hoặc ví dụ cái công ty bên Mỹ đang thuê một cái người đi làm coi như là marketing đi, thì quý vị bắt buộc
Tiếp
phải có
thị.
cái ngành marketing. Hoặc là ví dụ công ty bên Mỹ đang cần một người computer science, có nghĩa là về coding, bắt buộc quý vị phải có cái bằng đó, nó phải
Như vậy
y
coi như
hệt
là
với
siết
nhau.
chặt lại cái visa H1B đó, là
Đúng
đi
rồi,
làm
có
việc
nghĩa
tại
là cái
Mỹ thì
ngành
phải liên
bây giờ
hệ
nó
trực
phải
tiếp
đúng.
với ngành nghề.
Đúng rồi,
Cái
có
này
nghĩa là
để
cái
mà
công việc.
tránh cái sự lạm dụng không luật sư Khanh? Tại cũng có rất là nhiều người cái sự lạm dụng.
Cái này là không phải tránh cái sự lạm dụng, nhưng mà thực tế rằng là cái này đang tránh coi như là cái sự bóp méo về vấn đề cái ngành của mình học, cái bằng của mình học như thế nào so với cái những gì cái vị trí mình đang có thể làm
Tức
trước
là
đây á.
cũng có những cái gian lận trước đây đúng không? Tức là không đúng ngành
Không
nghề mà
chỉ
chỉ
không
có
không gian
chữ
lận,
thì...
không 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 gian lận, tại vì luật cho phép rằng là nếu mà nó có, nếu nó có liên quan ok rồi, cái đó luật cho phép chứ không phải gian lận. Nên có nhiều lúc người ta học cái ngành này nhưng mà họ ra họ làm cái công việc khác thì họ vẫn ok để mà họ làm cái chức vụ bên Mỹ, cho dù nó không có liên quan gì mấy tới cái ngành của họ học ra. Nhưng mà đối với cái sự thay đổi này này, nếu mà được đưa ra đúng trong áp dụng đó, thì mình học ngành nào cái công việc của bên Mỹ mà được offer nó phải liên quan y hệt như cái ngành mình học, nó không thể nào chênh lệch nó đi, nó không thể khác được. Nên vì vậy nó sẽ hạn chế những cái người nào mà đang học những cái ngành chung chung, giống như ví dụ Khanh sẽ nói Khanh nhé, lúc mà Khanh học đại học thì Khanh học có cái bằng gọi là Bachelor Business Administration, nhưng Khanh focus về management và finance. Nhưng mà bây giờ nếu mà Khanh muốn làm về human resource thì Khanh phải nói là cái bachelor của Khanh phải 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 là về management thì Khanh mới nhảy vô human resource Khanh làm được, chứ không phải Khanh nói kiểu là à yeah tôi có cái bachelor về business, mình không có thể dùng cái từ
Trà Vi
phóng như
nghĩ
vậy được.
rằng có cái sự chỉnh sửa này đó là cũng một phần hạn chế những cái gian lận, ví dụ những công ty giả bộ mướn người quen của mình qua làm mà thực sự là người quen đó không đúng ngành nghề, không đúng kinh nghiệm chẳng hạn, vậy thì nó cũng có cái tác dụng là ngăn cản những cái sự gian lận đó.
Cái này nó sẽ không phải nó sẽ có cái sự chỉnh sửa gian lận, nhưng mà nó sẽ đẩy ra một kênh bùng nổ về sự gian lận chị. Tại trước hết chị phải nhớ những người đang có H1B á, hoặc là những người đang muốn xin H1B bằng cấp của họ đã có rồi và không thể nào đi ngược lại để mà họ học lại nữa. Nên vì vậy những cái người đó như vậy để mà họ có được cái công việc của họ, họ phải giả tạo, họ phải giả tạo cái bằng của họ. Có nghĩa rằng
À,
là
cũng có thể.
trong cái tương lai á, nếu mà cái này được đưa áp dụng vào trong cái con đường dài, yes, ok, nó sẽ đúng. Nhưng mà ngay trước mắt nó sẽ có một cái sự bùng nổ về vấn đề bằng cấp giả. Tại vì họ phải làm bằng cấp giả để mà họ làm đúng với công việc của họ thôi. Tại vì họ bằng cấp của họ họ đâu có thể nào đi lấy cái bằng khác được. Họ
Cho
phải đi
nên là
học
cái
lại
thực
thôi.
tế nó cũng giống như là hai mặt của đồng tiền, cái thực tế nào cũng vậy, nhiều khi người ta muốn siết chặt gian lận thì nó càng
Đúng
siết
rồi.
thì gian lận càng
Nó
bùng ra thêm.
trong cái
Việt
thời
Nam
gian
cũng
đầu thì sẽ có cái sự gian lận, tại vì họ đâu có thể nào họ quay ngược lại họ học được ngay lúc này, nên vì vậy sẽ có sự gian lận rồi. À, nhưng mà trong tương lai cho xong trong một cái con đường dài á, thì yes, có thể là nó sẽ đỡ hơn, tại vì những cái người sau này họ biết là họ phải học cái ngành nào, họ phải đi vào đúng ngành nghề thì họ mới xin được, thì tới cái lúc có nghĩa là phải mấy năm sau nữa chứ không phải ngay lúc này, thì tới lúc đó nó sẽ đỡ hơn đó.
Cảm ơn luật sư Khanh về những thông tin cập nhật về visa H1B cho người tới Mỹ làm việc ngắn hạn, làm việc không định cư nha quý vị. Đó là visa H1B. Bây giờ là phần trả lời câu hỏi. Quý vị cũng chờ rất lâu rồi. Chương trình nãy giờ cũng đã quá giờ rồi. Mong quý vị thông cảm vì không có nhiều thông tin mới để đưa ra cho quý vị trong chương trình này. Nghi Nguyễn xin hỏi, em bảo lãnh vợ con em thẻ xanh 10 năm, hồ sơ 130, lãnh sự quán chấp thuận rồi. Em cũng đóng tiền 3 hồ sơ 5, 3 năm đồng thời. Thì thời gian còn bao lâu nữa?
Cái này nó phải coi cái ngày ưu tiên của quý vị là ngày nào. Bây giờ bên cái ngày lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ mới duyệt, nếu mà cho người thẻ xanh bảo lãnh con cái nhé, họ mới duyệt từ ngày 8 tháng 2 2019. Quý vị phải coi ngày ưu tiên của quý vị phải trùng với ngày đó chưa, nếu mà cái ngày ưu tiên quý vị vẫn sau ngày đó thì chưa tới phiên quý vị để có ngày phỏng vấn đâu.
Dạ, việc anh Trần gia đình được bảo lãnh diện F4 đã cấp visa, đương đơn chính đột ngột qua đời, đương đơn phụ ăn theo có được nhập cảnh Mỹ không?
À, thông thường một khi đương đơn chính là mất, và vấn đề là nếu mà quý vị chưa qua Mỹ á, là cho dù quý vị có qua Mỹ sau này quý vị sẽ có vấn đề, tại vì thông thường một khi người đương đơn chính thì những người ăn phụ là cái hồ sơ đó tự tự bị coi như là tự bị đào thải hết.
Dạ. Tuấn Anh, em hỏi thẻ xanh của em bị mất, em được chụp hình lăn tay hồi tháng 8 năm ngoái, tới nay 15 tháng mà em chưa nhận được thẻ xanh mới. Trường hợp em khi nào mới được nhận thẻ xanh?
À, Khanh không biết quý vị nộp cái đơn nào để mà xin thẻ xanh quý vị. Nếu mà quý vị nộp cái đơn I-90 á, thì quý vị sẽ lấy cái hóa đơn quý vị lên trên hệ thống sở di trú. Quý vị coi rằng là sở di trú đã duyệt chưa. Có thể có nhiều lúc quý vị chuyển địa chỉ, quý vị không báo với sở di trú để cập nhật địa chỉ mới. Thì có thể sở di trú họ đã chấp thuận họ gửi về rồi, nhưng mà họ gửi không đúng địa chỉ nên quý vị đã mất. Nên vì vậy lấy cái hóa đơn quý vị lên trên sở di trú để mà coi. Bởi vì cái I-90 á, nhanh lắm, thông thường cỡ 9 tháng là họ đã chấp thuận họ gửi về cho quý vị rồi.
Dạ, Vạn Thọ xin hỏi, cháu tôi du học sinh ở Mỹ F1 có giá trị 12 tháng giờ hết hạn. Cháu đi du lịch Canada dưới 30 ngày có được không?
À, thông thường không ạ, ta phải làm lại cái thị thực mới để mà qua về lại Mỹ.
Dạ, tôi có thẻ xanh 10 năm, tôi bảo lãnh con gái lúc đó cháu 19 tuổi 4 tháng, nhận được 130, nhưng tới nay cháu đã trên 21, vậy cháu có bị chuyển qua F2B hay không?
Dạ có.
Tu xin hỏi, vợ em bị bổ sung giấy R1 2 tháng mấy chưa được cấp visa thì mình phải làm sao?
Quý vị phải ngồi đợi, tại vì bên lãnh sự họ có tới 180 ngày để họ coi cái hồ sơ quý vị. Và nếu mà họ quá 180 ngày thì có nghĩa là họ đang nghi ngờ cái hồ sơ quý vị, là họ sẽ đi điều tra hồ sơ quý vị.
Dạ, Chi Đinh xin hỏi, hồ sơ F4 ngày ưu tiên 22 tháng Giêng 2008, chấp thuận 27 tháng Giêng 2012, hoàn thành 6 bước 30 tháng 7 2023, con trai lớn sinh ngày 14 tháng 12 năm 2000, con trai nhỏ ngày 4 tháng 8 2001, cả hai cháu có được định cư theo ba mẹ không?
4 năm, 4 năm. Con trai nhỏ thì có cơ hội, con trai lớn thì có thể không có cơ hội nhé, tại vì họ sẽ tùy theo cái hồ sơ, cái ngày ưu tiên họ dùng như thế nào. Tại vì con trai lớn quý vị sinh 2000 tới bây giờ là 23 tuổi rồi, mà sở di trú họ dùng cỡ 4 năm để họ duyệt hồ sơ, là từ 2008 tới 2012 họ duyệt rồi. Thì nếu mà cái hồ sơ này được phỏng vấn 2025 á, thì có thể con trai lớn quý vị không được đi, 25 trừ đi 4 năm thì có hơn 21 tuổi không được. Con trai nhỏ thì có cơ hội nếu mà hồ sơ được phỏng vấn trước 2025. À, còn nếu mà hồ sơ của quý vị lại được đẩy qua tới 2026, bởi vì vấn đề là cái lịch chiếu kháng họ không nhúc nhích á, thì có thể con trai nhỏ quý vị cũng có thể có vấn đề luôn. Tại vì mình dùng cái luật trừ tuổi xong mà vẫn dưới 21 tuổi thì đi không được.
Dạ, cảm
Và
ơn luật sư Khanh
xin
rất là
lỗi,
nhiều.
nếu mà dùng luật trừ tuổi xong và trên 21 tuổi thì đi không được. Xin lỗi.
Dạ, luật sư cho hỏi khi mình nhập cảnh Mỹ bắt đầu xin thẻ xanh thì sở di trú yêu cầu cùng cung cấp bằng chứng 2 mũi vaccine COVID thì mới duyệt cho cấp thẻ xanh phải không? Câu hỏi của David Dương.
À, thông thường nếu mà quý vị vào Mỹ để mà xin chuyển dạng, có nghĩa là xin adjust, thì quý vị phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ bắt buộc quý vị phải có cái những cái bằng chứng quý vị chích, tại vì cái đó vẫn được đòi trong cái giấy khám sức khỏe. Nên vì vậy là quý vị phải có.
Dạ, Ngọc Lê xin hỏi con trai, tôi bảo lãnh con trai trên 21 tuổi, mẹ còn thẻ xanh. Xin hỏi, tôi bảo lãnh con trai nộp đơn đầu năm 2016, đã nhận được thư chấp nhận 6 bước năm 2019, cho đến nay chờ hoài không thấy gọi phỏng vấn. Xin luật sư cho biết tôi phải làm sao?
Nếu mà quý vị đã có cái hồ sơ chấp thuận xong hết 6 bước rồi và cái hồ sơ là 2016, đáng lẽ hồ sơ này phải được gọi lên phỏng vấn rồi, bởi vì bây giờ cái ngày ưu tiên cho, nếu mà quý vị chưa nhập tịch nhé, thì cái ngày ưu tiên đã trùng với cái ngày đáo hạn của Bộ Ngoại giao rồi. Quý vị nên liên lạc với bên bên nếu mà quý vị có thông tin là Bộ Ngoại giao đã nhận hồ sơ quý vị, thì quý vị nên liên lạc với Bộ Ngoại giao để Bộ Ngoại giao lên cái ngày phỏng vấn. Còn nếu mà chỉ cái thông tin cuối cùng của quý vị là từ bên trung tâm thị thực á, thì nên quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực để mà họ đẩy cái hồ sơ đó về cho Bộ Ngoại giao.
Dạ, Kathleen Nguyễn xin hỏi là chồng bảo lãnh vợ hai con dưới 18 tuổi diện F2A qua định cư có thẻ xanh muốn xin Medicaid cho hai người con nhỏ này thì có bị coi là gánh nặng xã hội hay không?
Nếu mà là Medicaid, yes, sẽ là sau này sẽ tính là gọi là từ là public charge, tại vì những người này là thẻ xanh cho dù dưới tuổi vị thành niên đi nữa vẫn có thể là được tính public charge sau này nữa.
Dạ, Ngọc Nguyễn xin hỏi cái giấy N648 miễn thi quốc tịch bác sĩ phải có hợp đồng với sở di trú thì cái N648 này mới được công nhận phải không?
Dạ không, cái anh 648 không liên quan gì tới bác sĩ có hợp đồng. Bác sĩ có hợp đồng với sở di trú là chỉ về cái hồ sơ khám sức khỏe thôi. Còn nếu mà quý vị nếu mà điền cái N648 để xin miễn thi á, thì bất kỳ bác sĩ nào mà trị liệu cho quý vị có thể điền cái đơn đó, chứ không phải bác sĩ nào có hợp đồng với sở di trú.
Dạ, Nhung Nguyễn, em nộp giấy ngày 29 tháng 9 năm nay, em đi theo diện vợ, à, chồng bảo lãnh vợ, chồng em quốc tịch Mỹ, con trai em mới nhập quốc tịch Mỹ tháng 5 năm nay, cháu được 6 tháng hay 6 tuổi gì đó, thời gian bao lâu giấy tờ mới được chuyển qua NVC thưa luật sư?
Còn lâu, nếu quý vị mới nộp tháng 9 năm nay cho sở di trú thì mới có 2 tháng. Trước hết sở di trú trong thời điểm này thì họ sẽ dùng cỡ 12 tới 13 tháng để họ duyệt cái đơn I-130, nếu mà nhanh hơn thì 6 tháng. Thì trước hết là quý vị phải đợi cái sở di trú chấp thuận cái I-130 đã, sau đó họ mới đẩy qua trung tâm thị thực. Nên vì vậy nếu mà khanh đoán nhá, cỡ 1 năm rưỡi nữa.
Dạ, Mimi Nguyễn xin hỏi là F4 ngày 16 tháng 10 2017 chấp nhận năm 2010, về tình hình hiện nay F4 ra sao?
F4 vẫn tiếp tục như bình thường ạ, không có gì thay đổi với F4, nhưng mà vấn đề chỉ là cái ngày ưu tiên nó không có nhúc nhích gì mấy thôi.
Dạ, xin hỏi mình là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh, anh chị đã có gia đình sang định cư, đã nộp giấy bảo lãnh, giờ gia đình anh chị du lịch ở Hoa Kỳ, vậy mình có thể làm đơn xin thị thực thẻ xanh luôn được hay không, hay phải về lại Việt Nam chờ chấp thuận cái đơn 130?
quý vị suy nghĩ đơn giản vậy. Nếu mà cái hồ sơ của I-130 quý vị đã trùng với cái ngày đáo hạn của Bộ Ngoại giao họ đưa ra với F4 á, thì yes, quý vị có thể nói anh của quý vị ở lại đây xin chuyển dạng, nhưng mà phải duy trì cái sự ở đây lại hợp pháp hóa hoàn toàn từ lúc mà nộp đơn tới lúc họ phỏng vấn. Còn nếu mà mới nộp đây mà anh của quý vị đang ở bên này, xin lỗi, cái đó không được, bởi vì trước hết là cái hồ sơ F4 phải đợi cỡ 14, 15 năm mới có thể xin chuyển dạng được hoặc là xin đi định cư được. Nên vì nếu mà anh của quý vị muốn ở đây để mà đợi thì phải làm sao để hợp pháp hóa hoàn toàn trong vòng 14, 15 năm đó Và chưa tính tới cái thời gian mà hợp pháp hóa xong, tới lúc mình nộp đơn mình vẫn phải ở đây hợp pháp nữa. Nên vì vậy á, thông thường đi về Việt Nam ngồi đợi tới lúc nào hồ sơ được đáo hạn, tới lúc đó mới đi. Còn nếu không á, là cho đi học mút chỉ cần câu mười mấy năm trời, đi du học mười mấy năm trời, quý vị kéo càng lâu càng tốt, thì yes, tới lúc sau này mới có thể xin chuyển hạn được.
Dạ, Mai Tuấn cho hỏi là có nên ra khỏi Mỹ khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, đang chờ thẻ năm mà thẻ xanh 10 năm chưa về.
Nếu mà quý vị đã xin cái hồ sơ I-751 rồi và quý vị đã nộp cái I-751 rồi, thì sở di trú họ sẽ gửi về cái hóa đơn cho gia hạn thêm cái thẻ xanh 2 năm của quý vị thêm 4 năm nữa. Một khi quý vị có cái hóa đơn đó rồi, quý vị có thể lấy cái hẹn của sở di trú để mà quý vị vào cái văn phòng mà phục vụ cái khu vực quý vị ở, họ sẽ đóng cái dấu mộc cái I-551 stamp trong cái hộ chiếu quý vị. Tới lúc đó quý vị có thể lấy hộ chiếu quý vị, cho dù cái hồ sơ I-751 đang được duyệt, quý vị có thể lấy cái hộ chiếu đó với cái giấy hóa đơn của sở di trú để đi về Việt Nam bao nhiêu lần cũng được, không không cần phải đi một lần như thế nào. Còn nếu mà quý vị không có muốn đi qua cái quá trình mà lấy cái stamp đó, thì ít nhất là quý vị có cái thẻ xanh cũ hết hạn nè, quý vị có cái giấy hóa đơn của sở di trú họ gia hạn 4 năm mà phải giấy giấy chính thức đó, cái mà tờ màu xanh đó. Xong quý vị có thể đi về Việt Nam, xong trước khi quý vị qua lại thì quý vị đưa hết cái giấy tờ đó cho cái nơi book vé quý vị á, là thì lúc mà quý vị lên lại hải quan Mỹ thì quý vị xìa đó ra, họ sẽ cho quý vị vào lại.
Huy Lê, em đang bảo lãnh vợ diện CR1, thông thường em thấy thông báo là actively review từ sở di trú là vài ngày sau thường có kết quả, nhưng sao dạo gần đây lại có cái chuyện là actively review lần hai nữa, thưa luật sư?
Khanh không biết là quý vị thấy cái từ actively review và thông thường vài ngày sau có kết quả là từ đâu ra, cái đó Khanh không biết nhé. Nhưng mà cái từ actively review có nghĩa là họ đang duyệt cái hồ sơ thôi. Còn ngoài ra là họ có thể duyệt bao lâu, có thông thường giống như theo kinh nghiệm của Khanh là trước đây sẽ là trong vòng 6 tháng, nhưng mà trong thời gian Covid nó đang kéo dài hơn năm, riêng cái hồ sơ Khanh bảo lãnh vợ Khanh là có 13 14 tháng mới được chấp thuận cái I-130. Nên vì vậy cái từ actively review quý vị có thể nói rằng là đối với kinh nghiệm quý vị thấy nó actively review 1 2 ngày xong chấp thuận, cái đó không liên quan gì tới Khanh,
Dạ, Minh
nó không
Tuấn xin
có.
hỏi. Dạ, mẹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi là bao nhiêu năm?
Tùy theo quý vị có quốc tịch hay quý vị có thẻ xanh. Nếu mà quý vị có thẻ xanh thì sẽ thông thường sẽ rơi vào 8 năm. Quý vị có quốc tịch thì cũng rơi vào cỡ 8 năm rưỡi.
Dạ, Ngô Hoàng Hưng, con gái tôi thẻ xanh 10 năm từ 2018 nhưng chỉ ở Mỹ có 3 tháng rồi về Việt Nam tới nay. Vậy bây giờ có thể quay lại Mỹ được không? Thủ tục thế nào?
Cái này hơi nguy hiểm, tại vì vấn đề là hơn 5 năm trời rồi con gái quý vị đang ở Việt Nam, thì thông thường nếu mà qua lại bên hải quan họ sẽ nói là con gái quý vị đã bỏ cái thẻ xanh này rồi. Để mà chắc ăn hơn á, là quý vị phải xin cái visa, nó gọi là cái SB1 Returning Resident Visa với lãnh sự quán. Nhưng mà để mà xin cái đó thì quý vị phải chứng minh là 5 năm vừa qua con gái của quý vị phải có cái gì để dính líu tới bên Mỹ, giống như trả tiền thuế, đứng nhà hoặc có tài khoản ngân hàng này nọ. Nếu mà không có gì cả thì có thể là bên lãnh sự họ sẽ không cấp cái đó, và coi như là họ sẽ nói rằng là con gái quý vị đã mất đi cái thẻ xanh rồi. Con gái của quý vị vẫn có thể nhá đi về lại hải quan, nhưng mà hải quan sẽ bắt con gái của quý vị bỏ vào trục xuất. Tại vì cho dù con gái của quý vị đã ở Việt Nam lâu lắm rồi và không có về lại nước Mỹ, nhưng mà chỉ có quan tòa di trú mới tước đi được cái thẻ xanh của con gái quý vị thôi. Nên nếu con gái quý vị muốn thử thời vận, cứ đi về lại. Nhưng mà nếu mà hải quan họ bắt họ bỏ vào trục xuất thì tới lúc đó là có thể là quan tòa họ sẽ bỏ đi luôn cái thẻ xanh của con gái quý vị. Nhà còn nếu mà tới lúc qua hải quan mà hải quan cho qua thì coi như là an toàn được một thời gian. Cái đó là thử thời vận đó nha.
Dạ. Steve xin hỏi vợ em năm nay mới hơn 18 tuổi, nếu nộp đơn bảo lãnh cho em thì đơn bảo trợ tài chính có vấn đề gì không? Vì vợ em mới đi làm được hơn một năm.
Nếu mà vợ của quý vị không có mới đi làm mà thu nhập không đủ thì quý vị có thể nhờ người đồng bảo trợ hồ sơ, không thành vấn đề gì cả.
Dạ. Cho em hỏi trường hợp của em là em có sổ. À, câu hỏi của chị Hồng Lê Thị này là trước đây, hình như luật sư Khanh cũng đã có trả lời rồi, vì vấn đề là không có sổ hộ khẩu, rồi không có giấy chứng minh nhân dân, không có giấy tờ gì ở Việt Nam sống không được, xin đi tị nạn Mỹ được không đó.
Cái đó không phải là một cái cách để tị nạn. Cái đó là quý vị phải làm việc với chính quyền. Và nếu mà chính quyền đàn áp quý vị về bất kỳ lý do nào đó, chứ không phải về vấn đề giấy tờ, cái vấn đề giấy tờ chứng minh nhân dân quý vị, cái đó quý vị phải làm việc với chính quyền. Cái đó không liên quan gì tới về vấn đề tị nạn Mỹ hết đó. Trừ khi
Dạ.
quý vị có bằng chứng rằng là chính quyền của nước Việt Nam đang đàn áp quý vị về bất kỳ lý do gì đó, và bởi vì cái lý do đó nên họ không cấp giấy tờ cho quý vị, thì mà quý vị có bằng bằng chứng rõ ràng thì yes, có thể thử để mà xin.
À, Tuyết Minh, à, xin hỏi là F2B hồ sơ tháng 4 2017 đợi bao lâu, tới khi nào mới nộp 3 năm thuế đóng tiền visa?
F2B 2017 thì quý vị cần phải đợi tới tháng mấy 2017 hả chị?
Dạ, tháng 4.
Nếu mà tháng 4 2017 thì quý vị phải đợi ít nhất 3 tháng nữa quý vị mới có thể làm việc với trung tâm thị thực, và một khi quý vị làm việc với trung tâm thị thực thì tới lúc đó quý vị mới nộp cái giấy thuế trong vòng 3 năm qua. Và tháng 4 chắc chắn là quý vị sẽ cần thuế cho 2023, 2022 và 2021. 2023 quý vị chưa khai đâu, nhưng mà cái hồ sơ này tới tháng 4 năm tới thì quý vị cần phải khai rồi, nên chắc chắn là sẽ cần 23, 21.
Dạ, Hồng Lê Thi từ visa du học nghề muốn chuyển sang visa lao động được không? Du học nghề có giới hạn độ tuổi, cần trình độ phổ thông không?
Du học nghề thì yes, cần phải có trình độ phổ thông, ít nhất quý vị phải xong lớp 12 quý vị mới đi học nghề được. Và cái thứ hai nữa rằng là nếu mà muốn chuyển qua đi làm á, thì tùy theo cái tình trạng quý vị, Khanh sẽ nói có thể được nếu mà làm cái bài toán kỹ càng và đúng giờ đúng ngày.
Dạ, à, xin hỏi là một công ty Mỹ mà muốn bảo lãnh người lao động từ nước ngoài EB3 đó thì tiêu chuẩn gì?
Thu nhập, vấn đề là thu nhập của họ bao nhiêu, lại là lợi tức của họ sau khi thuế là bao nhiêu, họ có bao nhiêu nhân viên, cái mô hình của họ như thế nào, trong cái số nhân viên của họ, họ có bao nhiêu người nước ngoài đang làm EB3, họ có quen thuộc gì với quý vị hay không, có quan hệ máu mủ gì hoặc là họ hàng xa cách gì hay không. Nhưng mà hai cái quan trọng nhất là nguồn thu nhập của họ và cái con số lợi tức của họ. Còn ngoài ra nữa rằng là cái công việc họ đang cần và vấn đề quý vị có thể phù hợp với công việc đó hay không.
Luật sư nhắc tới là có quan hệ họ hàng máu mủ hay là gần gũi gì không, thì nếu có thì không được hay sao?
Dạ, tại vì trong cái đơn ETA 750 của bên Bộ Lao động, họ có hỏi rằng là quý vị có quan hệ gì với cái người bảo lãnh quý vị hay không.
Nếu có
Cái đó
quan
họ
hệ
sẽ
là không
hỏi.
được.
Hoặc là ví dụ thông thường sẽ là một công ty đứng ra bảo lãnh, nhưng mà trong công ty đó thông thường những người là sở hữu công ty hoặc là trong board director họ sẽ hỏi rằng là có liên quan gì tới những người đó hay không. Tại vì vấn đề là nếu mình liên quan đến những người đó thì họ sẽ kiểu là họ ưu tiên cho mình hơn á, để mà họ đẩy hồ sơ á, thì sẽ bên Bộ Lao động họ không có muốn có cái sự việc như vậy, họ muốn rằng là phải đúng việc giống như là công ty đang cần người và cái người này họ đang phù hợp thì con mới cho làm cái EB3.
Để tránh trường hợp gia đình hay bạn bè người thân bảo lãnh lẫn nhau đúng
Dạ
không chị
đúng
nhỉ?
rồi, cái từ
Bạn Vĩnh
gọi là
Phan.
nepotism á.
Vì sao sở di trú không giải quyết visa cho các con cái trên 21 tuổi để giải quyết tình trạng cần lao động mà phải giải quyết EB3 quá nhiều?
Cái đó quý vị quay ngược lại chương trình Khanh và chị Trà My làm về vấn đề cái sự hạn chế mà bên luật di trú Mỹ cho mỗi năm mà bao nhiêu người vào á.
Có cái
Tại
hạn ngạch.
vì có cái hạn ngạch, không phải là sở di trú họ không giải quyết, họ giải quyết nhưng mà họ bị hạn chế bởi cái luật nói họ chỉ có thể cấp được bao nhiêu visa cho những thể loại người bao nhiêu một năm thôi.
À, gia đình tôi F4 tháng 8 2008, khoảng bao lâu được mở hồ sơ và chuẩn bị những gì cho 2024 tới?
Nếu mà quý vị là F4 tháng 8 2008 thì bây giờ đối với lịch chiếu kháng quý vị phải đợi ít nhất là 4 5 tháng nữa quý vị mới có thể làm việc với trung tâm thị thực, và còn cái ngày phỏng vấn thì ít nhất cỡ năm mấy nữa.
Qua Mỹ hợp pháp B1 kết hôn nhưng sau một năm bị từ chối thẻ xanh vẫn ở lại Mỹ đi làm đóng thuế 10 năm, có được quyền xin thẻ xanh không? Câu hỏi của Thanh Lam.
Dạ không, thông thường quý vị không có quyền xin thẻ xanh nếu mà quý vị đang muốn dựa theo cái tình trạng là quý vị đóng thuế 10 năm, không có cái luật nào cho quý vị đóng thuế 10 năm để xin thẻ xanh cả. Nếu mà quý vị có tái hôn lại với người có quốc tịch, mà nhưng mà cái này nó sẽ rất là tùy theo hồ sơ kết hôn cũ quý vị có nói là quý vị có gian lận về vấn đề di trú hay không nhé. Nếu quý vị có kết hôn lại với người có quốc tịch mới thì cái người có quốc tịch mới có thể bảo lãnh cho quý vị nếu mà hồ sơ cũ không có vấn đề. Hoặc nếu mà quý vị đang bị trục trong cái quá trình trục xuất mà quý vị có con cái có quốc tịch, hoặc là quý vị có bố mẹ có quốc tịch, hoặc quý vị có bố người chồng hoặc người vợ có quốc tịch đó mà quý vị đang ở trong trục xuất, thì quý vị có thể xin cái nó gọi là cái cancellation removal. Thì cái đó nếu mà quý vị ở đây hơn 10 năm, quý vị có cái người neo chân, quý vị không có bị phạm tội hình sự nào quá nặng, và quý vị có thể chứng minh rằng là cuộc sống của những người mà neo chân quý vị sẽ rất là khó khi không có quý vị ở đây, thì quý vị có thể thắng cái hồ sơ và quý vị sẽ có thể xin qua cái nó gọi là cái cancellation removal for non-permanent resident đó. Thì cái đó nó liên quan tới cái 10 năm, chứ không phải là quý vị làm 10 năm quý vị sẽ xin được thẻ xanh.
Dạ, tôi yêu Sài Gòn. Câu hỏi này cũng rất là nhiều người thắc mắc là EB3 có thể làm việc trực tiếp với công ty tuyển dụng được không? Hay là phải thông qua môi giới?
Oh man, trước giờ Khanh nói là quý vị phải làm với công ty tuyển dụng thẳng luôn chứ. Cái vấn đề cái người môi giới á, là họ lấy tiền quý vị và họ chỉ giới thiệu quý vị thôi. Nhưng mà cuối đời cuối đường á, là quý vị phải làm với cái người cái công ty trực tiếp, tại vì cái bộ phận tuyển dụng sẽ là cái bộ phận mà làm việc với quý vị. Họ sẽ lấy thông tin, họ sẽ làm việc với người luật sư để làm cái ET, cái chứng chỉ lao động cho quý vị, và sau này cũng là cái bộ phận tuyển dụng sẽ giúp cho quý vị điền cái đơn, làm việc với luật sư để làm cái đơn I-140, chứ không phải là cái người môi giới. Người môi giới họ chỉ môi giới quý vị để họ lấy cái tiền lời thôi.
F3 bao nhiêu năm thưa luật sư?
F3 ngay lúc này là nếu mà mình nói đợi thời gian đợi là có 14 15 năm từ cái ngày nộp đơn tới lúc ngày có phỏng vấn.
Dạ, Trinh Nguyễn xin hỏi qua Mỹ hợp pháp B2 kết hôn thật với người Mỹ ở lại 18 tháng mới có thẻ xanh, vậy cho hỏi ai nên đứng tên bảo lãnh con dưới 21 tuổi hay cả hai vợ chồng?
Cái này trước hết đó là cái cuộc hôn nhân của quý vị phải xảy ra trước khi cháu được 18 tuổi, thì cái người chồng của quý vị mới có quyền bảo lãnh người con ghẻ. Còn nếu mà cuộc hôn nhân xảy ra sau khi cháu được 18 tuổi thì cái người chồng quý vị không có quyền bảo lãnh cho người con riêng của quý vị, mà quý vị phải đợi tới lúc quý vị có thẻ xanh quý vị mới bảo lãnh được.
Chương trình đã lố thời gian rất là nhiều, bây giờ đã là 12 giờ 23 phút khuya ở Việt Nam, tức là nửa đêm về sáng rồi, của ngày 3 tây tháng 11. Ở bên Mỹ về hiện giờ Washington DC của thủ đô Mỹ giờ là 1 giờ 23 phút trưa. Luật sư Khanh đang ở Texas là quá 12 giờ trưa rồi. Chương trình cũng đã quá dài, hơn một tiếng đồng hồ qua chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những thông tin mới về di trú Mỹ, cập nhật những tin tức mà quý vị cần biết về di trú Hoa Kỳ, cũng như là giải đáp tất cả những câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả theo dõi trực tiếp lúc này trên Facebook và YouTube về những hồ sơ cá nhân của quý vị. Chương trình đều đặn tối thứ năm mỗi tuần, hỏi đáp di trú Hoa Kỳ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin được chào đón quý vị ở đây tối thứ năm hàng tuần, cứ bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Quý vị lên Facebook và YouTube của Đài VOA để đón theo dõi nhé. Cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất là nhiều vì câu chuyện ngày hôm nay và những thông tin rất bổ ích mà ông đã dành cho chương trình.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả của đài. Những cái thông tin này nó có nhiều con số quá nên có nhiều lúc Khanh nói loạn lên hết. Nên cảm ơn quý vị đã thấu hiểu cho, và cảm ơn quý vị đã coi chương trình từ tới 12 giờ rưỡi khuya luôn nếu mà ở Việt Nam.
Thật ra là quý vị thấy luật sư Khanh rất là nhanh nhạy, rất là tinh tế trong cái câu trả lời, đáp ứng rất là nhanh nhạy, là vì nói những con số tù mù tịch mịch từ ngày tháng năm bao nhiêu cái cộng lại mà luật sư Khanh vẫn tính rất nhanh và giải đáp rất là tức thì cho quý vị, đã gỡ rối được cho quý vị những cái thắc mắc của quý vị liên quan tới hồ sơ di trú cá nhân. Thì chúng tôi cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều và cũng cảm ơn quý vị đã gửi gắm cái lòng tin của mình với cái chương trình của chúng tôi đều đặn mà đã bao nhiêu năm qua rồi, chứ không phải là chỉ mới đây mà quý vị vẫn theo dõi thường xuyên và ở lại tới phút cuối lúc này vẫn còn rất là đông đủ. Cảm ơn quý vị thật là nhiều vì tình cảm đó. Có nhiều người chỉ để những cái lời khen, những chỉ để những cái trái tim và những ngón tay number one để ủng hộ chương trình. Chúng tôi cảm ơn quý vị thật thật là nhiều và mong được đón tiếp quý vị thường xuyên ở đây. Mong quý vị giữ giờ hẹn với chương trình nhé, tối thứ năm hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả gần xa và cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm rất là nhiều. Trà My xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần tới.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán giả. Cả xin hẹn quý vị gặp quý vị tuần tới. Xin chào quý vị.
Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA Tiếng Nói từ Hoa Kỳ.